Đạo tràng Tịnh độ Toàn viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 56
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2,
chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Cho nên sau khi chết đi vì cái nhân ác đó Bà ấy đọa vào trong đại địa ngục, nhưng may có người con gái gặp được một vị đại A-la-hán, và vị đại A-la-hán đó chỉ cho cái cách cứu mẹ mình, và cô con gái đó đã nhất tâm làm theo lời dạy của vị A-la-hán, tín Phật, niệm Phật, cúng dường Tam Bảo và đem hồi hướng công đức thì cứu độ được mẹ mình. Và qua bài giảng hôm nay, bài học ngày hôm nay, chúng ta thấy là Đức Phật nói rằng á, cái vị A-la-hán mà ngày xưa lấy phúc độ cho Quang Mục, tức là dạy bảo cho Quang Mục độ mẹ đó, dạy bảo cho Quang Mục làm cái thiện pháp, tu tập thiện pháp để độ mẹ đó, thì ở trong hội này hôm nay, ở trong hội này tức là trên 2500 năm trước, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đang thuyết giảng kinh Địa Tạng ở trên cung trời Đao Lợi này á, thì Bồ Tát Vô Tận Ý xưa kia chính là gì? Chính là mẹ của Quang Mục. Tức là trong hội này Bồ Tát Vô Tận Ý chính là mẹ của Quang Mục. Chúng ta thấy từ một bà mẹ tin theo gì? Tin theo Bà La Môn giáo, thường sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần, và thích ăn thịt uống huyết các loại chúng sinh, thậm chí là ăn gì? Trứng của các loại chúng sinh đó, rồi á chửi mắng đánh đập kẻ hầu người ở, khiến cho tổn vô lượng phúc báo. Vì vậy mà sau khi chết đi, bà bị đọa vào trong địa ngục khổ đau vô cùng, nhưng may được người con gái gặp một vị đại la hán dạy cho cái gì? Tu nhân tích đức, cúng dường Tam Bảo, tín tâm niệm Phật để hồi hướng siêu độ cho mẹ. Mẹ từ ở trong địa ngục sinh ra được làm con gái của kẻ hầu người hạ ở trong nhà mình, biết vừa sinh ra đã biết nói, biết được cái nhân xấu đời trước mình gieo trồng, cho nên á nói với con gái của mình rằng á, xin con hãy cứu mẹ, nếu mà con mà không cứu mẹ thì đến năm 13 tuổi thì thọ mạng của mẹ hết, lại tiếp tục đọa vào đường ác. Đứa con gái nghe thấy như vậy liền nhất tâm phát đại bồ đề. Nhất tâm phát đại bồ đề tâm tức là thể độ hết tất cả chúng sinh cho khắp trong 10 phương thế giới, đâu đâu có chúng sinh còn chịu khổ, thì ngài nguyện là nguyện tu tâm dưỡng tính, đi vào trong ba đường ác đạo để độ tất cả chúng sinh, lấy công đức phát nguyện và tu tập đó để hồi hướng cho mẹ. Thì hết 13 tuổi mẹ chết đi, không đọa vào đường ác mà lại sinh vào dòng Phạm Chí, sống được 100 tuổi. Sau khi hết cái kiếp sống 100 tuổi của dòng Phạm Chí thì bà được sinh lên cõi trời. Trên đó, cõi trời đó có một Đức Phật đang thành đạo, đang thuyết pháp giáo hóa cứu độ chúng sinh. Và chúng ta thấy từ đó cho đến nay, người mẹ của cô gái ấy ở trong đoạn này, ở trong pháp hội Phật thuyết kinh Địa Tạng trên cung trời Đao Lợi này, thì chính là Bồ Tát giải thoát vậy. Bồ Tát giải thoát chưa thành Phật. Mẹ Quang Mục từ ngày đấy cũng phát bồ đề tâm, từ khi mà gì? Từ được con gái cứu từ thoát từ ngục ra, sinh là đứa trẻ con của người ở trong nhà, rồi dòng Phạm Chí, sinh vào dòng Phạm Chí, sống thọ 100 tuổi, rồi sinh lên cõi trời đó, ở cõi Phật đó cho đến nay thì vẫn ở trong ngôi vị gì? Một vị đại Bồ Tát, gọi là chứng ngôi vị đẳng giác. Chứng ngôi vị đẳng giác Bồ Tát, đó là Bồ Tát giải thoát. Và còn Quang Mục xưa kia nay chính là gì? Là Bồ Tát Địa Tạng. Quang Mục xưa kia thì nay chính là Bồ Tát Địa Tạng. Còn cái vị A-la-hán độ cho Quang Mục xưa kia thì chính là Bồ Tát gì? Vô Tận Ý vậy. Chính là cái vị Bồ Tát này có cái tâm ý thương tưởng chúng sinh vô lượng vô biên, không thể nào mà lường hết vậy, cho nên mới gọi là Vô Tận Ý Bồ Tát. Vô Tận Ý Bồ Tát, tâm ý của ngài đối với chúng sinh khổ đau ở trong khắp trong 10 phương thế giới khởi cái lòng bi mẫn, bi tâm thương xót vô lượng vô biên, tìm mọi cách, mọi phương trước để giáo hóa chúng sinh, cho nên Ngài mới có cái tên là Vô Tận Ý. Vì vậy mà ở trong cái Pháp Hội Địa Tạng này, Pháp Hội Thuật Thuyết Kinh Địa Tạng này, Bồ Tát Vô Tận Ý vì muốn cho kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này được lưu truyền rộng rãi ở khắp trong cõi Nam Diêm Phủ Đề, cho nên đứng dậy đi nhiễu Phật ba vòng, đỉnh lễ, chắp tay quỳ gối bạch Phật là gì? Nói rõ về cái nhân duyên, công đức thù thắng của Bồ Tát Địa Tạng, để cho Phật gì nói rõ thêm vì sao lại phải làm như thế. Vì Bồ Tát Vô Tận Ý thấy rằng nếu làm như thế thì Phật sẽ nói sâu hơn, nói nhiều hơn về công hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, khiến cho chúng sinh ở thời sau này, ở đời sau này, nương vào đó mà phát khởi tín tâm để tín thọ phụng hành, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, gieo duyên lành với Bồ Tát Địa Tạng, phát nguyện tu tập theo hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để cầu thành vô thượng Phật đạo. Cho nên Bồ Tát Vô Tận Ý xưa kia từ thời cùng phát tâm với Bồ Tát Địa Tạng đó, thậm chí phát tâm trước đó. Chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng khi Ngài mới phát tâm là Phật tử tại gia, bắt đầu phát tâm thì Bồ Tát Vô Tận Ý đã chứng được quả vị A-la-hán rồi đó. Nhưng cho đến nay vì cái tâm bi nguyện độ chúng sinh á, Bồ Tát Vô Tận Ý vẫn cũng chưa phát nguyện thành Phật. Và thân mẫu của cô gái quang mục kia nhớ khổ trong địa ngục, cho nên cũng phát đại bồ đề tâm, thề tu hành viên mãn công đức trí tuệ phúc báo như các đức Phật thì mới thành Phật. Cho nên Ngài cũng phát nguyện ở trên cõi trời đó để hành Bồ Tát đạo, và nay chính là Bồ Tát giải thoát vậy. Giải thoát cái gì? Chúng ta thấy là chúng ta có giải thoát chưa? Cũng có nhưng mà ít. Chúng ta chỉ giải thoát một số những cái phiền não lớn ở trong cuộc đời thôi. Ví dụ hôm qua ở trên khóa tu An Lạc một ngày trên chùa Văn Lai, có một Phật tử đưa câu hỏi và bạch thầy: xin thầy giải thích cho con, làm sao mà con khổ thế? Từ khi lấy chồng cho đến nay thì gần như là ngày nào anh cũng chửi, mà thậm chí chửi rất là gì, là tục, chửi bố, chửi mẹ, chửi ông, chửi bà, chửi tổ tiên của con lên, và thậm chí là còn có những lúc anh thì còn vác dao vác kéo về để định giết con và đe là giết con, nhưng mà anh ấy chưa dùng dao dùng kéo để đâm để chém bao giờ, chỉ dọa thôi. Đấy là gì? Đấy là khổ. Đấy là khổ. Thế hỏi tôi rằng thì bạch thầy làm thế nào để cho chồng con không chửi và không dọa đánh con nữa? Thế tôi bảo cái này á thì cũng có cách, nhưng mà mình phải xem xét về cái bản chất của sự việc là gì. Gặp phải ông chồng mà gì hay cờ bạc rượu chè, mỗi khi nó rượu chè nó say về, nó chửi, nó vác dao vác gì vác kéo, nó đòi đâm đòi chém á, thì cái này thì cũng khó đấy. Nhưng mà còn có cơ hội, vẫn có cơ hội để sửa lại. Hoặc là do gì, bản chất do mình, người là vợ mà không lo toan được cái bổn phận của người vợ, nhà cửa lúc nào cũng gì cũng bẩn thỉu, không gọn gàng ngăn nắp. Đáng lẽ cái lúc là mình phải thổi cơm cho chồng cho con ăn thì mình lại đi lên để ngồi tụng kinh á, về mà nó chưa có cơm nó ăn á thì nó lại tây tây mấy chén rượu vào nữa thì rõ ràng là nó chửi, rõ ràng là nó gì, nó vác dao vác kéo mà dọa giết là đúng thôi. Đấy, cũng phải xem lại mình xem cái giờ thì thổi cơm cho chồng cho con mà mình lại đi tụng kinh, ai đời thổ là 10 đến 11 giờ mà vẫn cứ ngồi tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, chồng con đi làm về cơm gì bếp vẫn lạnh tanh thì ai mà chịu được. Một lần hai lần có thể còn nhẫn được, nhưng cứ suốt như thế thì xin lỗi các quý vị, khó nhẫn lắm, người ngoài đời khó nhẫn lắm. Thì thôi lúc đấy thì có cái gì gần nó thì nó vác thôi, có gì đâu. Thì coi xem xét lại bản chất, nếu mà mình mà như vậy thì phải sửa tụng kinh niệm Phật, mình phải sắp xếp cái thời gian làm sao cho hợp lý. Hoặc là đi chùa, cũng phải sắp xếp thời gian cho hợp lý. Ngày mai bên nhà nội có gì, có dỗ chẳng hạn, chồng bảo là ngày mai thì có dỗ bà nội đấy, em thu xếp thì bảo các con với cả gia đình cùng về thắp hương cho các cụ. Tôi bảo không không, mai em đi chùa, mai nhà chùa khóa tu, mai em đi chùa rồi anh với con đi đi. Thế thì nó gì, nó cũng muốn vác dao vác kéo gì, nó khủng bố đấy. Cho nên là phải khéo, đi chùa gì thì cả đời, còn dỗ gì, dỗ bà nội thì năm có một lần thôi, đi chùa thì còn lại gì hết tháng này đến tháng khác, chúng ta phải bố trí hợp lý. Hôm qua tôi nói là hoặc là gì, nếu mà anh ấy mà mình làm tất cả mọi công việc gia đình, đồng áng bếp núc rồi, chăm lo cho gia đình đến để đến chu toàn rồi mà anh ấy vẫn gì, vẫn chửi vẫn mắng như thế, thì phải xem xét lại cái nghiệp báo của mình. Chúng ta biết là giữa vợ với chồng, con cái, thậm chí như chúng tôi xuất gia thì thầy với tiểu, thầy trò huynh đệ đó, nó đều là gì, nhân duyên. Thầy trò huynh đệ thì gọi là nhân duyên, thậm chí cũng có gì, cũng có duyên nợ nữa, nhân duyên và nợ. Thế còn chúng ta ngoài đời vợ chồng con cái là gì, duyên và nợ. À, duyên và nợ các quý vị. Nếu có duyên á, duyên mà nhiều á, thì vợ chồng sẽ rất là yêu thương nhau, từ khi yêu nhau cho đến cưới, cho đến sinh con đẻ cái, cho đến đầu bạc răng long. Như hôm rồi tôi xem một cái bài báo này, vợ chồng trên 90 tuổi chưa bao giờ có một lời to tiếng với nhau. Hơn 90 tuổi rồi vẫn thì vợ chồng vẫn dắt nhau đi đi công viên thể dục hàng buổi sáng. Công viên xong thì mua cái bánh mì hoặc là cái gì ăn sáng, hai vợ chồng vẫn gì, vẫn ăn chung với nhau một cái bánh, uống chung với nhau một hộp sữa. Ở ngoài đời những hạnh phúc đấy thì hạnh phúc là đấy chứ hạnh phúc là đâu. Nhưng mà chúng ta tự hỏi được bao nhiêu đôi vợ chồng ở Việt Nam này hay như trên thế giới, từ khi cưới nhau cho đến gì, cho đến hơn 90 tuổi vẫn chưa một lần gì va chạm, dù là nhỏ nhất các quý vị, ít lắm, ít lắm. Cũng có nhưng mà gì, rất ít. Thì đó là gì, duyên nhiều hơn là nợ. Cho nên họ đến với nhau, họ gặp nhau, đó là cái duyên. Từ nhiều đời nhiều kiếp họ đã gì, gieo trồng cái thiện duyên với nhau. Vì vậy bây giờ là họ gặt cái quả gì, cái quả, quả tốt đó. Nhưng còn cái trường hợp hôm qua tôi nói là gì? Thậm chí chúng ta ở trong hội trường này cũng có những người như vậy, nợ nhiều hơn duyên. Thì chúng ta phải biết rằng á, chúng ta làm tốt, tốt hết sức mình, nhưng mà gặp ông chồng hoặc gặp bà vợ, vợ gặp vào chồng say xỉn rượu chè cờ bạc cũng còn đỡ, chồng gặp vào vợ say xỉn cờ bạc rượu chè thì mới, thì mới đau. Có không? Có. Ở ngay Sơn Đông đây này, có một cái trường hợp, có một Phật tử ở ngay Sơn Đông đây, tôi không nói tên. Chồng thì chịu thương chịu khó làm ăn, nhưng vợ thì suốt ngày thì đi đánh bạc, thế mới đau chứ vậy. Chồng làm về đưa cho vợ được đồng nào á, vợ thì mắt trước mắt sau một cái là lô đề và đi ngồi tá lả thâu đêm luôn, thậm chí còn cắm cố cả gì, cả đồ đạc trong nhà để lô đề và đánh bạc nữa đấy. Còn uống rượu hay không tôi không biết, nhưng mà lô đề và cờ bạc thì các Phật tử nói là bà là số một rồi. Cho nên á, ông chồng cũng có ông chồng lấy được vào gì, làm và lấy được cái bà vợ như thế đó, đâu phải để nợ kiếp trước nợ người ta, nay lấy người ta về làm được đồng nào đưa cho người ta giữ, cứ tưởng là chắt bóp để tiêu pha lo cho cuộc sống gia đình, nhưng gì đem nướng vào lô đề và cờ bạc hết. Ông chồng đi làm gì, thợ xây cả ngày được 200.000, 250.000 đưa cho vợ thì ghi mấy con số là gì, xong hết. Chiều chiều lại sang nhà hàng xóm thì, hoặc là bây giờ nó có cái công nghệ cao để nhắn tin hoặc là gọi điện, không cần phải đến nhà bà chủ ghi lô đề, nhắn tin gọi điện hoặc là gì, cái bà chủ nó cho người đến tận nơi, muốn đánh cái gì á thì ghi vào cái tờ giấy ra gì, để tránh cái cơ quan an ninh á đi đến giả vờ mua hàng hay làm cái gì đó đưa cho tờ giấy, bên kia thì trả tiền, bên kia đưa giấy, thế là cầm về, thế là xong. Giờ nó lại manh ma mãnh thế, cáo thế đấy. Cho nên đấy gọi là nợ. Thì hôm qua tôi nói với cái Phật tử kia rằng đấy, thì bây giờ phải xác định, nếu mà Phật tử mà là người gì, người vợ, làm hoàn thiện, hoàn thành tất cả cái bổn phận của người vợ ở trong gia đình rồi mà anh ấy vẫn như thế, thì phải nghĩ rằng đó là nợ của mình. Mà nợ thì phải làm sao? Thì phải trả. Nợ người ta ở kiếp trước, thì bây giờ kiếp này mình sinh vào làm vợ người ta để cho người ta hành hạ, người ta chửi mắng, thậm chí người ta đánh đập. Suốt ngày người ta không làm cái gì, rượu chè, cờ bạc, xong về thì đòi tiền vợ, không cho thì oánh. Đến bữa thì ăn, thậm chí có hôm gì đến bữa rồi mà chờ mãi và 12 rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy về. Đem ăn trước về nó lại chửi cho, nó bảo là sao mày lại ăn gì, mày lại ăn trước tao, vân vân thế này thế khác, cũng khổ. Đấy gọi là khổ đấy. Cái khổ này chồng lên cái khổ nọ chồng lên khổ kia. Trong kinh Đức Phật gọi là khổ khổ đó các quý vị. Nhưng muốn trả hết cái nợ đó thì chúng ta phải làm. Hôm qua tôi bảo Phật tử đấy, bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, hãy nhất tâm để thọ trì đọc tụng. Nếu mà chồng nói gì, nó không cho đọc tụng, thì có cách. Nói gì, anh thích rượu, còn tôi thích gì, thích tụng kinh, hai chúng ta đều có sở thích, vậy thì gì? Giao khoán với nhau. Anh muốn uống rượu, tôi mua cho anh mỗi một ngày là gì, khoảng một nửa lít rượu, hoặc là gì, hai ngày một nửa lít rượu, anh uống vô tư. Nhưng mà gì, anh uống không được uống say quá. Tôi mua rượu ngon cho anh ăn, cho anh uống. Thậm chí anh không có gì, có mồi nhắm mà tôi thì tôi mua lạc, mua đậu để rang để làm mồi cho anh nhắm. Nhưng mà với điều kiện anh nhắm xong, anh uống xong, anh không được gì, chửi tôi, anh không được mắng tôi, thì tôi sẽ gì, mua rượu cho anh uống. Giới của Đức Phật là gì? Cấm rượu. Nhưng bây giờ ở trong cái giai đoạn mà gì, chúng ta không thể đem giới của Phật mà nói rằng Phật cấm uống rượu, anh không được uống rượu. Anh uống rượu là gì? Là vi phạm giới luật của Phật. Anh uống rượu là đọa địa ngục, anh uống rượu là đọa ngạ quỷ, anh uống rượu là đọa súc sinh. Thì trước đây có khi nó chỉ cầm dao nó dọa thôi, cầm kéo nó dọa thôi. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta đang nói như thế, chắc chắn nó xía lại gì, nó vạch cho chúng ta vài đường ngay. Đó, cho nên tu tập là gì? Trong Phật giáo Đại Thừa của chúng ta là khế lý, khế cơ và khế thời để độ chúng sinh là như thế. Khế cơ tức là tùy theo căn cơ của chúng sinh, khế lý tức là tùy theo cái chúng sinh ở giai đoạn đó nó cần cái giáo pháp nào để độ, để mình gì, mình dùng phương tiện để độ nó. Khế thời tức là tùy vào cái thời gian, điều kiện, hoàn cảnh đó để độ chúng sinh đó. Chứ Phật pháp là gì? Hòa Thượng Tịnh Không nói là Phật pháp là bất định pháp. Chứ Phật pháp không có một pháp nhất định là phải như thế, phải như thế, phải như thế. Kể cả giáo lý tứ đế, khổ tập diệt đạo là chân lý Phật thuyết, nhưng mà không thể đến đâu chúng ta cũng nói gì, nói giáo lý tứ đế cho bất cứ trường hợp hoàn cảnh nào cũng nói giáo lý tứ đế được. Đấy, giống như Đức Phật một lần ngài đi sang cõi Bắc Cô Lô Châu để độ cho chúng sinh cõi Bắc Cô Lô Châu, đến đó ngài thuyết về khổ không vô thường vô ngã. Các vị ở cõi Bắc Cô Lô Châu thì tuổi thọ là 1000 năm. Cõi đấy thì gì? Giống như cõi trời Lao Lợi. Trong kinh Phật gọi là cõi cực lạc, nhân gian thu nhỏ đó. Cho nên Phật đến đó nói khổ không vô thường vô ngã. Các vị ở cõi Bắc Cô Lô Châu nói là gì? Thưa Đức Như Lai là gì? Cõi chúng tôi không có khổ, không có vô thường, mà chúng tôi cũng chẳng có ngã. Vì cõi của họ là cuộc sống họ rất không có chiến tranh, không có bệnh tật, do hóa sinh mà, do công đức mà được hóa sinh ra, chứ không có cảnh về khổ về sinh, mà cũng chẳng có cảnh khổ về gì? Về già. Vì cứ hết 1000 tuổi thì mệnh hết, giống như đèn hết lửa tắt, xong rồi lại hóa sinh tiếp tục sang thế giới khác, hoặc là tại lại thế giới đó, giống như cõi trời Đau Lợi và chúng sinh trên cõi trời vậy. Cho nên Phật nói về khổ không vô thường vô ngã như thế giới chúng ta này, nó bảo nó không, coi nó không có, nó không nghe. Cho nên Đức Phật Thích Ca chúng ta cũng phải gì? Phải đi về, nó có nghe đâu, thuyết pháp nó không nghe. Đấy gọi là khế thời, khế lý và khế cơ, khế lý, khế cơ, khế thời đó. Vì vậy mà hôm qua tôi bảo Phật tử đó rằng đó, ông ấy thích uống rượu, mua rượu cho ông ấy uống, nhưng mà với điều kiện anh không được uống say. Anh uống thì mỗi bữa anh uống một vài chén. Anh muốn rượu ngon, mua rượu ngon cho anh. Anh không có mồi nhắm, đi mua mồi nhắm cho anh. Và cứ như thế, dần dần đó, chắc chắn là gì? Mình mà đối xử tốt với họ thì họ không thể gì, không thể không đối xử tốt với mình. Họ ngượng ý. Một thời gian họ ngượng ý. Cho nên ở trong kinh Phật, Đức Phật mới nói là lấy ân để trả oán là như thế, thì oán kia sẽ gì, sẽ dần tiêu. Còn lấy oán để trả oán thì oán càng gì, càng chất cao hơn, càng dày hơn, càng sâu hơn. Đấy là cái nguyên lý cơ bản của lòng từ bi của nhà Phật để độ chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta thấy là vì thế giới chúng ta, cái sự giải thoát của chúng ta bây giờ thì nói là cũng có nhưng mà có ít, tùy theo mức độ của mỗi người. Có người thì lấy vào ông chồng hoặc lấy được bà vợ thì rất là tốt, cái duyên nhiều hơn là cái nợ. Cho nên á, thì khi mà cái người nói là ông chồng suốt ngày say xỉn chửi mắng lấy dao lấy kéo dọa đánh đập như thế kia, cái bà Phật tử hoặc cô Phật tử bên cạnh đó, thì mình thấy ồ, mình được giải thoát, mình sướng quá, mình không gặp ông chồng như thế, đó là mình giải thoát gì, giải thoát khỏi cái nợ ông chồng chửi mắng hàng ngày, dọa đánh dọa giết hàng ngày đó. Giải thoát chưa? Đấy là giải thoát đấy. Còn tôi thì giải thoát hơn các quý vị nữa. Vì sao? Vì cái giảng pháp xong là xuống tôi có thể đi ăn cơm hoặc là đi ngủ, đi nghỉ, đi tu, chả phải lo cái gì nữa cả. Tất nhiên lo là gì? Lo việc, chả phải lo cho bản thân cá nhân mình. Nhưng còn các quý vị xong đây thì vẫn phải lo, thậm chí là ngồi ở đây nhưng vẫn còn phải lo. Lo sao? Lo cho mái ấm gia đình của mình ở nhà. Không biết là hôm nay đi chùa như thế này, cả hai vợ chồng đi chùa như thế này, ở nhà con nó có biết gì phải thổ cơm mà ăn không. Ngồi đây mà vẫn cứ lo. Tụng kinh nghe giảng xong một cái là phải vội vội vàng vàng gì ra bật điện thoại điện cho con xem con đã về chưa, con đã gì, đã thổi cơm chưa, vân vân và vân vân. Lo như thế rồi, đấy mới cái nhỏ thôi, còn nhiều cái phải lo nữa. Nhưng chúng tôi gì hơn các quý vị một cái, nỗi khổ đó gì không phải lo cho gia đình riêng tư của mình nữa, mà lo chỉ do cho cái mái nhà chung của Phật pháp. Mà mái nhà chung của Phật pháp thì có Đức Phật gì hộ trì, mình cứ làm tận tâm tận lực thôi. Cho nên các vị thấy tôi làm như thế này, nhưng tôi ngủ vẫn ngon. Ngày mai không có tiền tôi ngủ vẫn ngon, kể cả hôm nay không có đồng nào trong túi tôi ngủ gì vẫn cứ ngon. Nhưng chúng ta ở ngoài đời á, đang xây dựng nhà cửa hay làm bất cứ cái gì, ngày mai mà không có tiền có ngủ ngon không? Ngày mai thì ông thợ bảo mai thì bác ứng cho em một tí nhé, bởi vì công thợ đến tháng rồi, hai tháng nay chưa thấy bác nói năng gì, anh em thì suốt ngày hỏi. Các vị có lo không? Lo. Nhưng mà tôi thì vẫn không có lo, vì sao? Vì có Phật Bồ Tát cho nên không có lo. Vì vậy mà vẫn cứ ngủ ngon bình thường. Kể cả ngày mai bếp hết gạo, hôm nay vẫn cứ ngủ ngon bình thường. Nhưng chúng ta hết gạo có lo không? Ngủ ngon được không? Không. Vì chúng tôi á, đói thì đi ăn xin. Các vị đi ăn xin được không? Trong nhà Phật chúng tôi á, thì Đức Phật ngày thời xưa là đói thì bưng bình bát ra đường khất thực. Chúng tôi cũng có thể học Phật làm điều đó. Cho nên cả các sư các chùa thầy trò thì có thể gì hết gạo trong bếp á, đến 11 giờ một cái tất cả thầy trò làm cái bát nhựa đi quanh xã Sơn Đông chẳng nhẽ chẳng được bữa cơm hay sao. Đấy, đấy. Nói thế thôi, nhưng mà nói về cái sự giải thoát ở đây là mỗi người chúng ta một cái duyên, một cái nợ mà một cái phúc báo khác nhau. Cho nên cái sự giải thoát là do chúng ta cảm nhận, lấy mỗi một gia đình chúng ta vậy. Còn ở đây nói là Bồ Tát Địa Tạng, đấy là nói về Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Vô Tận Ý, Bồ Tát Giải Thoát và Bồ Tát Vô Tận Ý. Còn Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật nói là nói với Bồ Tát Định Tự Tại Vương này là từ bao nhiêu kiếp trước Bồ Tát Địa Tạng đã tu gì? Tu tập công đức chứa nhóm lòng từ bi, tu tập các công đức và chứa nhóm lòng từ bi. Thế nào là tu tập các công đức? Như bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, cứu độ chúng sinh, không việc gì là Bồ Tát từ chối cả. Bố thí tức là đem giúp cho tiền của để giúp cho kẻ nghèo, cùng cô đơn không nơi nương tựa, khó khăn, bệnh tật, vân vân. Đó gọi là bố thí. Cúng dường tức là đem cúng dường những bậc tu hành có đạo đức, đạo hành có trí tuệ, phẩm chất của người xuất gia, vân vân chẳng hạn. Hoặc là cúng dường lên Tam Bảo, Phật Thánh, làm chùa, xây đền, tô tượng, đúc chuông, vân vân. Những việc đó gọi là gì? Gọi là cúng dường. Đó. Phóng sinh. Chúng ta vì sao phải phóng sinh? Phật dạy phải nuôi lớn lòng từ để thì vì nuôi lớn lòng từ, cái tâm từ của Phật ở trong mỗi chúng ta thì chúng ta phải gì? Phải hạn chế sát sinh, rồi ngừng sát sinh, không sát sinh. Không chỉ hạn chế và ngừng không sát sinh mà chúng ta gì? Còn phóng sinh. Đó. Phóng sinh ở đây ấy, thì cũng nói thêm một chút. Phóng sinh chúng ta phải biết phóng sinh cái gì và phóng sinh như thế nào cho có lợi ích. Như phóng sinh như một số các Phật tử và mấy sư ở trong chùa phóng sinh như thế còn tổn phúc chứ không phải là có phúc đâu. Hôm nay tôi nói thêm như vậy, nói vài lần rồi nhưng mà tôi vẫn chưa thay đổi được. Phóng sinh như là đạo tràng chúng ta, mấy sư ông, nhất là sư ông Hạnh, nói thẳng luôn, chỉ thẳng tên thẳng người luôn, mua phóng sinh, các Phật tử mua phóng sinh rồi về á phải chờ cho gì? Để đấy phải chờ, thậm chí trời nắng 36, 37, 38 độ, tải ốc, tải chai, tải hến đó, những con cá đó bắt phải chờ gì? Chờ cho khóa lễ xong đã, ví dụ như là mua về từ lúc 2 giờ, nhưng phải chờ đến lúc 4 giờ 4 rưỡi tụng kinh xong đã ra mới gì, mới cá tất cả các Phật tử sang để quay tròn sang để tụng kinh niệm Phật cho nó xong, bắt đầu mang ra ao, bắt đầu gì, tất cả cùng gì, mỗi người nắm một con cá chép là gì, là cầm lên để chụp ảnh đã, quay phim chụp ảnh đã, xong mới gì, mới tung nó xuống dưới ao á. Sai. Phóng sinh như thế là vì danh, vì thích cái gì, cái danh. Danh là sao? Danh ở đây là thích đông người phóng sinh, lại thích thì còn được dơ lên để ngắm con cá để cho đó. Một số các Phật tử quay phim chụp ảnh để tối đưa lên Facebook á, mệt ghê ra, 60 tuổi vẫn cứ chơi Facebook bình thường. Đấy, thế chứ đấy, chả có cái lần phóng sinh nào mà không thấy không thấy hình của mấy Phật tử đấy. Đấy, tối là về đưa lên là phóng sinh, nhưng á xong chiều tối hoặc là ngày hôm sau nó nổi đầy ở ao. Thế tôi bảo là tôi mắng, tôi bảo thì bảo là gì? Ôi rồi, nó được chết trong chùa cũng là gì? Là quý rồi, được chết trong chùa là giải thoát rồi. Khỉ đó, tu như thế thì tôi bảo bây giờ mấy cái ông gì? Ông tướng cướp nó đến nó đâm mấy ông sư chết trong chùa cũng là giải thoát à? Đúng không? Rồi dân nó gì? Nó bao vây, nó bỏ đói không cho dân đến gì? Đến cúng dường và cho mấy ông sư chết đói hết ở trong chùa này thì cũng là giải thoát à? Không có. Cho nên phóng sinh mang về ngay lập tức phải gì, kể cả một vị sư hay một chú tiểu hay là một Phật tử cũng được, đọc cái bài phóng sinh xong niệm Nam Mô niệm Phật vài câu, vừa niệm vừa gì đem ra thả, thả về nhẹ nhàng, đừng có dơ mà thả chút cả cái gì, bê được chút cả cái chậu xuống thì càng tốt, vì tay mình càng sờ nắm vào con cá nó đau, nó đau các quý vị ạ. Mà con cá mà thoát ra khỏi nước á, mà còn càng dơ lên để chụp ảnh á, thì con biết, chúng ta biết mà, con người chúng ta lặn xuống nước cái bình thường chúng ta được khoảng mấy phút, các quý vị được khoảng mấy phút? 30 giây hoặc 1 phút là chúng ta gì? Bình thường con người chúng ta không học bơi, không phải là nhân, không phải là vận động viên bơi lội thì có thể 1-2 phút là chúng ta thì uống đầy bụng nước mà nổi rồi. Con cá cũng thế các quý vị. Cuộc sống của nó là ở dưới nước chứ không phải ở trên cạn. Chúng ta tóm nó lên, giơ nó lên như thế này thì còn chụp được có gì. Tôi còn thấy là có mấy cô cậu sinh viên và mấy Phật tử của cá, mấy sư trong chùa nữa chụp lại gì còn thơm cái con cá nữa, còn hôn con cá đó. Gọi là thơm, mình gọi là thơm con cá để chụp xong đưa lên mạng. Tôi không hiểu là phóng sinh cái kiểu gì như thế. Chúng ta biết là con cá nó rời nước ra khoảng 1 phút thì cũng giống như con người chúng ta không biết bơi mà bị đuối dưới nước 1 phút vậy các quý vị. Cho nên nó yếu đi, rồi lại còn đứng từ trên cao tung con cá như thế này để chụp hình cái khi con cá nó gì nó đang bay trên khoảng không để rơi xuống nước nữa. Các quý vị cứ thử nhảy đi, nhảy từ gì còn 2-3 mét xuống, thì từ khoảng không 2-3 mét các vị nhảy xuống đất đi. Con người chúng ta sống trên đất mà, chúng ta nhảy từ 2-3 mét xuống đất gì nhẹ thì cũng trẹo chân, nặng thì có gì vỡ xương, có đúng không? Con cá cái bụng của nó, nhất là con cá mà nó là con cá chép to 2-3 cân, nó đang có chửa, có mang có chửa đó, tung lên ném nó rơi bịch cái xuống nước một cái nó khác gì con người ta nhảy từ 2-3 mét thì khoảng không dưới đất đâu các quý vị. Nó vỡ tức bụng và gì vỡ bụng, và hôm sau nó nổi lên trắng ao, xót xa lắm. Tôi nhìn thấy tôi xót xa lắm, mà cứ tham phóng sinh là những con cá chép thật to. Đấy là những cái gì, cái phóng sinh sai của cái thứ nhất là mua về không phóng sinh ngay, mà đợi cho gì cho đại chúng thì gom đủ đông các sư và các Phật tử, có cái hàng nghìn người, thậm chí là có pháp hội là gì 2-3 nghìn người quay tròn lại đã thì mới gì mới phóng sinh, để lấy máy quay để quay phim để chụp ảnh hão huyền. Cái đấy là hình thức phóng sinh, kiểu đấy là hình thức, không vì chúng sinh mà phóng sinh, mà vì hình thức để phóng sinh. Tham nhiều để phóng sinh, tham cái danh nhiều, tham hình thức đẹp để phóng sinh. Tôi dặn đi dặn lại phóng sinh về lúc nào, một vị sư cũng được, một chú tiểu cũng được, một bà vãi, một bà Phật tử cũng được. Quy cho nó xong, đem thả ngay. Càng nhanh càng tốt, càng sớm giờ nào, phút nào, giây nào thì cái mạng sống của những con cua, con cá, con tôm, con gì, con chim đó gì, càng tốt bấy nhiêu. Trời nắng 38-40 độ, đàn cá ốc thì để trong tải phơi đó, các quý vị biết không? Ốc chai hến nó gì nó cũng sống dưới nước, để lên mặt trời, ánh sáng mặt trời chiếu vào một cái chúng ta nhìn nó vẫn gì vẫn còn tươi bên ngoài đó, nhưng mà bên trong nó gì nó chết mất rồi. Vì ánh mặt trời chiếu vào đấy, con chai con ốc nó chỉ được một tí thôi, giống như chúng ta lặn xuống dưới nước. Không phải là vận động viên cũng chỉ 1-2 phút là gì uống đầy nước mà chết thôi. Thì con trai con hến, ánh mặt trời chiếu vào nó mà không có nước cũng như thế các quý vị. Mà nước mà để mặt trời chiếu lâu nó nóng quá thì cũng như thế các quý vị. Cho nên chúng ta đừng vì danh, đừng vì tham gì, tham số lượng, đừng vì cái gì, cái tấm hình mà khiến cho chúng sinh đau khổ vì chúng ta vậy. Đó. Hôm nay tôi nhắc lại một lần nữa, tôi nhắc 2-3 lần rồi, nhưng mà tôi thấy thì được vài lần thì lại thấy đâu vào đấy. Cách đây 2-3 tháng về trước, mấy trăm Phật tử ra phóng sinh ở ngoài ao phóng sinh mới của chùa chúng ta, truyền tay nhau cá từ để trên bờ, trong khi đó một cái chậu rất là nhỏ. Cái chậu đó 2 người khiêng là được, 1 người bê cũng được, nhưng mà tôi cho là 2 người khiêng đi, không thì 3 hoặc 4 người khiêng cái chậu. Có cái chậu như cái chậu đỏ đỏ mình giặt thôi, có khoảng độ tầm 10-20 con cá, khoảng bằng bàn tay này trong đó thôi. Bê từ trên bờ, để ngay trên bờ rồi, cách đó có 1 bậc thôi, có khoảng 2 mét thôi. Bê cái chậu ra, nhẹ nhàng đổ xuống thôi. Vậy mà cứ từng con cá truyền tay nhau, 2-3 người truyền tay nhau và còn dơ lên để làm dáng, xong bắt đầu là tung ra. Tôi ở trên tôi nhìn thấy, tôi mới quát cho cả sư cả vãi gì, cả tiểu cả vãi đều xanh mắt lại. Tôi chửi cho một trận nên thân, chửi cho gì còn hơn là gì, hơn là bà mẹ đốt với chửi bà hàng xóm. vì xót quá. Nhìn thấy tiểu của mình, nhìn thấy Phật tử của mình ấy, đối với chúng sinh như thế mà bảo là thương. Thương cái gì? Thương cái xương chẳng còn. Thương kiểu đấy thì cái xương chẳng còn, thì qua đêm hôm sau nó nổi lên đầy mà. Thế xương cái xương chẳng còn. Cho nên đây hôm nay tôi nói như vậy là cả tiểu, cả sư rồi cả Phật tử chúng ta cũng phải để ý cái vấn đề phóng sinh. Mua về một cái có duyên thì phải làm ngay. Việc đấy là việc cần làm ngay, việc cần làm gấp. Cứu người như cứu hỏa vậy, thì cái đấy cứu chúng sinh cũng như gì? Cứu hỏa cháy trên đầu vậy các quý vị. Thế nào là cứu người như cứu hỏa trên đầu? Các quý vị cứ tưởng tượng xem, tóc của chúng ta là bị cháy, mà chúng ta đi lấy gương để soi xem nó cháy ở góc nào. Vì sao nó cháy? Ai đốt nó cháy? Người đốt tên là gì? Lý do gì nó đốt đầu mình? Sao các quý vị? Sao? Chưa tìm được lý do, chưa tìm được nguyên nhân, chưa tìm được người đốt đó thì chúng ta đã gì? Đã ạc và gì? Và nằm lăn ra dãy ruộng mấy cái mà gì mà chết rồi. Cho nên phóng sinh cũng như cứu lửa trên đầu cháy của mình vậy, đã có duyên với nó, đã phóng phát tâm phóng sinh nó thì phải làm cho nhanh, mà cho gì? Cho đúng pháp. Cả cái chậu hai ba người khiêng một cái đổ thật nhẹ nhàng xuống, đổ thật nhẹ nhàng xuống để cho nó gì? Nó không bị rơi va chạm với mặt nước, nó đau giống như mình không nhảy từ 2-3 mét gì trên cao xuống đất ấy các quý vị ạ. Đó, thả phóng sinh chim cũng vậy. À, phóng sinh chim bây giờ cũng nhắc luôn nhé, dân ở đây là một số bà con có ruộng lúa trồng màu quanh đây ấy, họ phản ứng nhiều quá. Họ nói là Phật tử chùa Khai Nguyên phóng sinh chim ra nó ăn hết hoa màu của chúng con. Đấy, họ yêu cầu là hôm rồi mấy người họ kéo vào đây, họ yêu cầu là gì? Chúng con không cấm nhà chùa phóng sinh, nhưng mà xin các thầy là bảo các Phật tử đem lên trên rừng á, trên Đồng Mô á, để trên rừng á, để phóng sinh trên đấy, xong nó bay vào trong rừng, bay vào trong cái khu du lịch Đồng Mô và bay vào trong rừng đi. À, không có các thầy phóng sinh ở đây, nó quanh quẩn ở đây, nó gì lúa chúng con á, bình thường là một sào được khoảng gì, khoảng 1.5 tạ hoặc 1 tạ, nhưng bây giờ nó sơi sạch được có 50-70 cân thôi, do cái đàn chim sẻ các thầy phóng sinh nó chén hết. Mà nó chén cho nên chúng con tức, chúng con lại bảo gì, lại thuê người đi gì, đi đánh cho nên tạo nghiệp. Cũng đúng đấy, họ nói đúng đấy. Đó, nó cấy bình thường ra một sào thóc của họ nó được khoảng tầm 1.5 tạ hoặc 1 tạ, ít nhất là 1 tạ. Chim sơi mất gì, cả đàn chim thì mấy nghìn con xà xuống một lúc thì vài ngày như thế thì mấy chục cân thóc, mấy chục cân lúa của họ đi tong luôn. Cho nên họ có ý kiến cũng đúng thôi, chứ chúng ta cứ đừng có nghĩ là mình là người tu, mình cứ làm theo gì, theo việc của tôi, còn việc của các ông các bà kệ các ông các bà, không được. Chúng ta tu làm sao phải hài hòa, đem lại lợi ích tổng thể cho gì, cho nhân loại và cho chúng sinh, cho nhân dân. Nhân dân không phải gì phải có cái để ăn chứ. Chúng ta thả phóng sinh ra mà nó ăn hết lúa của người dân chung quanh ấy, họ đói, không được. Phật pháp là đem lại lợi ích cho chúng sinh, đem lại lợi ích cho dân tộc và cho gì, cho nhà nhà, cho người người cơ mà. Thì chúng ta không thể vì lợi ích cho mình gì, một nhóm nào đó, một lợi ích một nhóm nào đó, một nhóm chúng sinh nào đó mà lại gì, lại khổ đến một gì, một nhóm chúng sinh khác, không được. Cho nên hôm rồi họ nói, tôi thấy là có lý. Thì tôi bảo là tôi chả thấy ai phản ánh gì. Tôi bảo các Phật tử, dân họ bảo, mấy cô bảo là gì, chúng con muốn gặp thầy để nói, chúng con ngại, chúng con sợ thầy không dám nói. Nhưng mà hôm nay chúng con mạnh dạn để nói là thôi, lần sau thầy phóng sinh chim sẻ các thứ, bổ câu chim sẻ, thầy cứ bảo các Phật tử với các chú tiểu là mang vào trong rừng, để trong Đồng Mô để phóng sinh trong đấy cho nó bay lên rừng. Tôi bảo vâng được rồi, để tôi sẽ bảo. Đây hôm nay nhắc luôn, lần sau mà phóng sinh chim sẻ nó ít ít thì một vài con thì thôi, nhưng mà nhiều nhiều là làm nhanh chóng mang vào đấy để thả trong đấy. Không có mà dân họ có ý kiến rồi mà mình không tiếp thu, không nghe thì dân họ sẽ nói là gì? Nhà chùa chống đối nhân dân. Dân có ý kiến mà chùa không nghe tức là chống đối nhân dân. Mà nhà chùa với nhân dân mà đối ngược nhau thì các vị biết không? Các quý vị đi ở thập phương đến đây có khi họ rào cửa, rào đường để không cho chúng ta vào chùa, biết tay ngay. Sư mâu thuẫn với dân là sư mất chỗ gì? Chỗ sống ngay, mất chỗ tu ngay. Chỗ sống, chỗ tu mà không có thì chả làm được cái gì cả. Vậy cho nên hôm nay cũng nói luôn cái phóng sinh chim sẻ chim ấy như vậy, thì chim sâu như vậy các vị cũng để ý cho. Đấy. Phóng sinh nhiều thì nên đem vào trong kia. Thầy nói hôm nay, nói đây tức là gì? Là cứ thế mà làm thôi, nghe mà làm thôi, chứ đừng có phải bảo từng người một nữa. Thì lần sau đừng có ai bảo là chẳng nghe thầy bảo con. Thầy mà phải bảo từng người thì chắc là gì? Làm sao thầy bảo được. Trên bài giảng như thế này, thầy bảo tất cả như thế này, tức là bảo gì? Bảo từng người một rồi đấy. Đấy, kể cả phóng sinh cua cá cũng vậy, đừng có để cho nó gì, nó ở lâu ở trên cạn này. Đừng có cần phải nhóm họp đông người. Đừng nhóm họp phải đông người. Nhưng phóng sinh cũng phải xem xét. Ấy, cái ao trước cửa chùa, ao dưới chùa một cột chúng ta thì phần lớn là thả những cái loài cá mà nó chậm, nó yếu, như là cá vàng, cá chép, rồi cái cá trắng, nó yếu. Bây giờ mà cho vào đấy thì mấy ông cá quả, mấy ông cá chê phi á thì thôi rồi, thì đúng là thưa ông tôi ở bụi này, đúng là gì, thả tên trộm vào gì, dắt trộm về nhà đấy các quý vị ạ. Cho nên mấy ông cá quả, mấy ông chê phi á phải mang đi sông Hồng, hoặc là phải mang lên chị Đồng Mô. Mấy ông đầu gấu thì sống với mấy ông đầu gấu. Ông đầu gấu mà gì cho sống với mấy gì, mấy cô gái xinh đẹp thì thôi rồi, thì chết rồi, đúng không? Ông đầu gấu mà mấy ông kẻ trộm mà thả vào đi, mà rước về cái nhà mà đi, của cải đầy nhà thì chết rồi, có đúng không? Chẳng khác gì rước giặc về nhà đâu các quý vị, chẳng khác gì mở cửa cho giặc vào nhà, nó giết chúng ta bất cứ lúc nào. Ấy, cũng như thế, cá quả thì gì, nó phàm ăn, cá chê phi nó cũng phàm ăn, mà nó thường ăn những cái loài gì, loài cá nhỏ hơn nó. Còn cá chép với những cá khác thì nó thường nó ăn bùn với ăn gì, cá chấm cỏ thì nó ăn cỏ, ăn các thứ này, với ăn cơm, cơm mà hàng ngày mình còn thừa, rửa bát xong các thứ cặn, cơm rửa cánh cặn đó mình mang, rồi chấu cám thức ăn đó mình mang cho nó, thì loài đó nó ăn. Nhưng riêng cá quả với cá chơi phi là cứ cá con, cá bé nó là nó chơi, mà nó rất nhanh. Rồi cả rùa tay đỏ nữa, cấm không được thả rùa tay đỏ xuống cái hồ ao phóng sinh trước cửa chùa một cột nhà mình. Vì sao? Rùa tay đỏ nó bắt cá gọi là điêu nghệ, là thiện xảo luôn, kinh lắm. Nó phàm ăn mà nó nhanh lắm. Các cụ đừng có nói là chậm như rùa, con rùa tay đỏ ở dưới nước nó nhanh hơn con cá chép. Tôi chứng kiến rồi, cái ao cái bể trước cửa chùa nhỏ nhỏ đấy, ngày xưa thả người ta phóng sinh cá vàng, cá chép vàng ở đó phải đến 1000 con. Nhưng vài tháng sau thì có hai Phật tử Hà Nội, hai vợ chồng lên phóng sinh 4 con rùa về đó. Mình cứ nghĩ là phóng sinh rùa là để rùa nó thì chậm chạp và nó ăn cơm ăn đấy các thứ thôi, mà con cá thì cá chép thì nó cũng bằng 3 ngón tay, 2-3 ngón tay rồi, cá chép đỏ, cá chép vàng 2-3 ngón tay rồi. Từ khi thả rùa ra cứ thế gì, mỗi khi thầy hay cho dậy sáng ở đấy hay ra cho cá ăn, mang cái bát cơm với bát cám nó cho nó ăn để ngắm nó tí, càng ngày càng cho nó ít đi. Thế hỏi mấy bác là gì, các bác bắt để thả ra ngoài ao mà không. Thế tôi bắt đầu ra quan sát. Một hôm thì thấy con rùa, con cá nó gì đang bơi, con rùa từ ở trong cái khe đá nó lao ra một cái, con cá lao rất nhanh, với cái tốc độ gì nhanh phải gấp đôi gấp ba con cá nó bơi. Thế là nó cắn ngang con cá. Mình biết được ngay thủ phạm làm cho cái bể cảnh ở trước cửa chùa, cái mấy trăm nghìn con cá vàng á đi đâu hết, đi đâu gần hết mấy anh rùa. Thế cuối cùng là phải cho hút sạch nước đi, bắt mấy cụ rùa đấy là cho lên trên hồ Đồng Mô thả cho, ở trên đấy thì nước nó sâu, ao nó rộng, hồ nó rộng đấy, thì anh sống thế nào thì sống. Giang hồ thì gì, đưa anh về cái thế giới của giang hồ. Cho nên á, chê phi, cá quả, đặc biệt là rùa tay đỏ, không được thả phóng sinh vào cái ao trước cửa chùa đó. Chê phi cá quả thì thả vào trong cái ao trong này cũng được, nếu mà có ít thả vào ao trong này, cái ao nhỏ nhỏ trước bên cạnh nhà vãng sinh nhá. Đấy, ao đấy bây giờ dành cho thả cá gì, cá chê phi và cá quả. Nhưng rùa tay đỏ tốt nhất cũng đừng có thả, mang ra sông Hồng và mang ra cái sông lớn đó, để cho nó vùng vẫy. Mà nhà nước chúng ta bây giờ đang khuyến cáo là gì? Tăng ni Phật tử không thả phóng sinh rùa tay đỏ, vì nó tổn hại tới môi trường sống chung quanh nó rất nhiều. Nó giống cả hại của nó còn hơn cả hại của ốc bươu vàng các quý vị ạ. À, ốc bươu vàng ngày xưa chúng ta một thời này thi nhau nuôi ốc bươu vàng, vài năm sau gì đâu đâu cũng có ốc bươu vàng. Cuối cùng gì đảng nhà nước chính phủ chúng ta phải tốn bao nhiêu tiền của công sức để diệt ốc bươu vàng, vì nó gì, nó phá hết hoa màu hết lúa của dân. Hết nạn ốc bươu vàng gì đến rùa tay đỏ. Nuôi rùa tay đỏ mới đầu đó thì nuôi gì, người Trung Quốc là họ thu mua giá cao, dân chúng ta ầm ầm thi nhau nuôi rùa tay đỏ, nó sinh sản rất nhiều, lớn rất nhanh, ăn phàm lớn nhanh. Một thời gian sau thì Trung Quốc nó không nhập nữa, đem bán ở Việt Nam thì không bán được, không bán được thì mọi người đem gì, đem thả, đem ra gì, đem bán rẻ, bán rẻ thì ai là người mua? Tăng ni Phật tử chúng ta đem mua. Bán ăn nó thì người ta không ăn mấy nữa, ăn thì nó không ngon, không ngon như là thịt ba ba, mà cái rùa thì nó không ngon như thế, cho nên nhà hàng nó cũng gì cũng không giết, không mổ, không thịt cái loại đấy, về khách hàng không ăn, cho nên nó đem bán ra đầy chợ. Bình thường trước đây một cân rùa thì nó gì, một con rùa thì có thể nó đến là mấy trăm nghìn, nhưng bây giờ thì 10 con rùa mới để mấy trăm nghìn. Tăng ni Phật tử chúng ta thấy rẻ quá, mà thả rùa thì rùa thuộc về gì, chúng ta cho là thuộc về tứ linh, thi nhau đi mua, tăng ni Phật tử thi nhau đi mua, thả xuống gì hết sông này đến ao nọ hồ kia, không cân đối môi trường. Thả xuống đến đâu thì cá, cá to, kể cả con cá quả hay cá chê phi, đẻ ra con cá con khi nó còn bé bé đó, rùa tay đỏ nó sơi sạch nó sơi sạch. Cho nên môi trường sinh thái ở dưới nước không được cân bằng. Vì vậy mà đảng nhà nước chúng ta thì cũng khuyến cáo tăng ni và Phật tử mấy năm nay rồi là không, không phóng sinh rùa tay đỏ. Đấy. Mà bây giờ là họ phạt đấy. Phóng sinh rùa tay đỏ mà ở cái bộ gì, nông nghiệp phát triển nông thôn hay cái bộ gì mà quản về cái đó, họ phạt đấy. Họ bắt được chúng ta phóng sinh rùa tay đỏ là phạt đấy các quý vị, lập biên bản họ phạt đấy. Vì cái gì mà thì pháp luật cấm thì tăng ni Phật tử chúng ta cũng không được gì, không được làm. Cái đấy là nguyên tắc ở trong giáo lý Đức Phật rồi. Mặc dù trong giới luật Đức Phật là gì, không có chế định cái việc là cấm phóng sinh rùa tay đỏ, nhưng mà gì, chính phủ đảng nhà nước của quốc gia đó mà có mà cấm hoặc là gì, hoặc cảnh báo cho chúng ta gì không phóng sinh cái đó thì chúng ta cũng không được làm. Đấy là giới luật của Đức Phật, tuy không nói trực tiếp cái việc đó, nhưng mà cái gì Đức Phật nói là pháp luật quốc gia cấm thì tăng ni Phật tử cũng không được làm. Đấy, nhưng nhớ như vậy. Để cho nên phóng sinh cũng phải hiểu biết để phóng sinh. Mà phóng sinh nhá thì chúng ta không được đặt trước, không được gọi trước. À, ví dụ chúng ta tham rẻ, ngày hôm nay là có khóa tu này, hôm qua chúng ta gọi thì gọi cho cái ông thợ bẫy chim á, là chiều mai mang cho tôi 1.000 con chim sẻ, hoặc mang cho tôi thì một tạ ốc chẳng hạn. Các vị biết ông thợ đánh chim sẻ, ông không gì, ông xem ở nhà ông thì không có 1.000 con, chỉ có 100-200 con thôi. Ông gọi điện cho mấy ông bạn là gì, mấy ông bạn cũng chỉ có 100-200 con thì gom tất mới chỉ có gì, có 700-800 con, mà chúng ta gọi 1.000 con. Đương nhiên cả mấy ông thợ đánh chim đó là gì, thôi sáng hôm nay chúng ta gì để bẫy chim cho đủ gì, đủ mấy trăm con nữa để cho nhà chùa. Đấy. Cho nên không cần phải gì, phóng sinh không được làm như thế. Chúng ta gọi cho họ ở trong gì, trong nhà anh hiện giờ có mấy trăm con, hoặc nhà tôi có 200 con, vậy thì gì, mai mang hết cho tôi. Thế là xong. Chứ không có được là gì, anh gom cho tôi 1.000 con. Như vậy bắt buộc là gì? Không có thì nó phải rủ các bạn nó gì đi cùng đi bẫy sáng nay để chiều nó mang đến cho mình đủ 1.000 con. Đó. Như vậy là chúng ta xúi người ta làm việc ác đó các quý vị. Chúng ta nghĩ là chúng ta làm việc thiện, nhưng là chúng ta lại xúi họ làm việc ác đó. Cho nên á, nếu mà gọi đặt trước thì phải gọi là gì? Ở trong nhà anh bây giờ có mấy trăm con, và nhà tôi có 200 con, vậy ngày mai sáng mai mang hết cho tôi. Thế thôi. Thì họ không đi đánh cái mới nữa. Mà có đi đánh thì họ để mấy hôm sau mới đi đánh. Đấy. Hoặc là ốc cũng vậy. Gọi ra cho ông đi cào ốc. Gọi ông đi cào ốc bảo thì mai chùa tôi có việc thì có đoàn phóng sinh thì anh đánh cho tôi 2 tạ, ông mang cho tôi 2 tạ ốc. Nó chả có tí nào thì đương nhiên tối hôm nay và sáng ngày mai nó phải gì? Cả vợ cả chồng thì cả mấy người bạn của nó gì? Ra sông nó cào cho chúng ta để đủ mấy tạ ốc ấy. Đó, cho nên cái đó là gì? Phóng sinh cái đó gọi là gì? Ngu si mà đi phóng sinh. Phóng sinh thường phải ra chợ hoặc là đi trên đường ra chợ thấy món ốc món cua món cá đó nó còn đang gì đang bơi đang ở trong chậu đó ngàn hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó thì chúng ta gì hỏi ngày xưa chúng tôi đi học Đức Pháp Chủ bây giờ và cô Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương ấy ngày dạy là phóng sinh nhá phải ra chợ gặp cái gì đó hoặc đi trên đường gặp chúng ta khởi lòng từ bi mà gì mà phóng sinh. Mà hòa thượng, các hòa thượng nói là khi mua còn không được gì, không được tặc tè trả giá. Ra nhìn thấy cái món ốc này chẳng hạn, hỏi cái món ốc này bao nhiêu? Hỏi 100.000 thầy ạ, hoặc 100.000 cụ ạ, 200.000 bác ạ. Ôi dồi đắt thế, 50.000 thôi. Không, cháu mua lại đó gì, đã 90.000 hoặc 80.000 rồi, cháu phải ăn lãi tí còn bắt cơm, bắt cháo cho con cho cháu. 100.000 bác, 100.000 thầy ạ. Đặt qua thôi 60.000 thôi. 60.000 bán không? Tôi mua để phóng sinh đấy. Và không cháu bán thì cháu lỗ không bán được. Thế 70.000 bán không? Đi một vòng xong quay lại tặc tè mãi. Hòa thượng nói rằng Đức Pháp Chủ với Hòa thượng có viện chủ hương nói rằng phóng sinh như thế là tâm chúng ta cũng chưa thực sự thành kính cứu độ chúng sinh. Vẫn còn tiếc tiền tiếc của để phóng sinh. Vì họ bảo cái món ốc này 100.000 thì chúng ta bảo chỉ cần nói mới một câu, ngày xưa Đức Pháp Chủ nói này, chỉ cần nói một câu rồi thôi, anh hay chị hay cô hay bác gì xem bán cho nó hợp lý, chúng tôi không phải mua để ăn đâu, chúng tôi mua để đem phóng sinh, được bao nhiêu công đức để hồi hướng gì cho cả anh cả chị nữa, cầu sức khỏe cho gì cho anh chị cho tất cả mọi người, xem mà bán cho hợp lý, thế thôi. Hòa thượng bảo chỉ nên được nói thế thôi, chứ không được giả thì 50.000, 60.000, 70.000 đắt thế, thế này thế khác thì không mua đâu. Bảnh đắt thế không mua đâu, lượn hết một vòng chợ quay lại vẫn gì vẫn phải mua 100.000. Như vậy cái tâm của mình á, cho dù có thả, hòa thượng nói có dù có thả được gì, cả cái đám ốc này á, đáng nhẽ chúng ta được gì, được trọn vẹn cái phần công đức, nhưng bây giờ chỉ được có khi chưa được 50% công đức. Vì khởi cái tâm keo kiệt bổn xỉn. Mà phát bồ đề tâm như thế thì tâm bồ đề đâu có chuyện là cò kè bớt một thêm hai các quý vị, không có cái chuyện đấy. Cho nên chúng ta cảm thấy có điều kiện như thế nào thì chúng ta làm luôn, chỉ cần nói một câu như tôi nói là hòa thượng, các hòa thượng dạy như thế là được. Đó. Đấy là về việc phóng sinh, tu phúc, tu thiện chúng ta cũng cần phải làm. Đó gọi là gì? Tu tập công đức của Bồ Tát Địa Tạng đó, ngài chứa nhóm các công đức như thế, ngài phát đại nguyện sâu rộng trải qua gì 1.000 ức lần như cát của sông Hằng. Việt Nam chúng ta nói như cát của sông Hồng cho nó dễ. Con sông Hằng nó lớn hơn con sông Hồng Việt Nam chúng ta, nó nhiều cát hơn con sông Hồng Việt Nam chúng ta. Nhưng mà nói đến con sông Hằng thì đại đa số Phật tử Việt Nam chúng ta chưa biết, thì thôi tôi cứ nói con sông Hồng. Thì cho dù ai chưa đến con sông Hồng một lần nhưng cũng đã nghe thấy tên của con sông Hồng rồi đúng không? Người Hà Nội mà không biết con sông Hồng hoặc không nghe tên con sông Hồng ấy, người Việt Nam mà không biết là con sông Hồng nằm ở đâu ấy, thì chắc không phải là người Việt Nam yêu nước rồi. À. Vì sao ạ? Cho dù ở tận trong mũi Cà Mau là địa đầu của Tổ quốc thì chúng ta cũng biết là gì? Trong sách giáo khoa học cũng đã nói đến con sông gì? Con sông Hồng rồi cơ mà. Đó cho nên á, ở đây tôi lấy một cái ví dụ, Đức Bồ Tát Địa Tạng đó gì, phát tâm Bồ Đề đó gì, nhiều đời nhiều kiếp giống như là cát của con sông Hồng rồi. Cát con sông Hồng nhiều lắm các quý vị ạ. Từ đầu con sông Hồng, đầu con sông Hồng được tính từ đâu nhỉ? Từ ngã ba sông gì? Ngã ba sông gì đi xuống nhỉ? Sông Bạch Hạc ở Phú Thọ đấy hả? Cho đến đi chảy ra tới đâu? Chảy tới đâu? Đấy. Từ ngã ba sông Bạch Hạc đi lên thì gì? Đi lên phía trên Hòa Bình á, thì gọi là con sông Đà, sông Lô, rồi sông gì đấy, mấy con sông mới chảy vào đó. Từ đó đi xuống thì gọi là con sông Hồng, tên là con sông Hồng. Nhưng mà bắt nguồn của nó thì nhiều lắm, mấy nhánh. Rồi chúng ta cứ nói ngay cái đoạn sông Hồng của Hà Nội chúng ta thôi. Có ai tính được cát của con sông Hồng ở trong đoạn Hà Nội không các quý vị? Có không? Múc một ô tô cát thôi chúng ta còn không đếm được rồi. Cho tất cả người Việt Nam chúng ta cùng đếm một ô tô cát mà không đếm được bao nhiêu hạt nè. Đếm cả 100 năm vẫn chưa đếm hết rồi các quý vị. Có đếm hết không? Không đếm hết được. Một xe ô tô cát khoảng độ 5 khối hoặc 10 khối thôi. 80-90 triệu người Việt Nam chúng ta cùng nhau thì ngồi là đếm cát là đếm 100 năm vẫn gì? Vẫn chưa hết đâu. Vì nó quá bé, nó quá nhiều. Đây một ô tô còn chưa đếm hết, huống chi là gì? Cả một con sông. Ở đây đại ý của Đức Phật nói rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài đã phát nguyện Đại Bồ Đề Tâm thể độ chúng sinh, đã chứa nhóm tích tụ các công đức, chứa nhóm lòng từ bi và phát đại thể nguyện vì chúng sinh mà tu thiện tích đức, gieo duyên Phật Pháp cho chúng sinh nhé, và cứu độ chúng sinh khỏi thoát khỏi ba đường ác đạo đó. So với gì? Được so sánh với cát của con sông Hằng ở bên Ấn Độ nhiều như thế, không thể tính đến được hết là năm tháng thời gian mà Bồ Tát Địa Tạng đã phát Đại Bồ Đề Tâm độ chúng sinh vậy các quý vị. Cho nên ở đây đó Đức Phật mới nói gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát trải qua hằng hà xa số kiếp như thế, phát Đại Bồ Tâm, Bồ Đề Tâm vì khắp trong 10 phương thế giới mà giáo hóa chúng sinh. Dần dần khiến cho những chúng sinh đó đều gì? Đều thoát khỏi những nỗi khổ. Thoát khỏi những nỗi khổ là những nỗi khổ gì? Phật nói chúng ta thì nói rộng thì có đến vô lượng vô biên những nỗi khổ. Gom lại thành pháp số thì có 8 nỗi khổ lớn. Đó là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí tịnh khổ. 8 nỗi khổ đó nó chi phối, nó nấu nung làm cho chúng sinh, làm cho con người chúng ta đau khổ vô cùng. Hoặc là Phật gì còn gom lại 8 khổ này, Phật gom lại thành 3 khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ tức là khổ này nó chồng lên cái khổ kia. Cách đây mấy hôm có Phật tử đến vừa khóc vừa nói rằng bạch thầy, gia đình con khổ lắm. Tôi hỏi khổ thế nào? Sinh được 2 đứa con. Đứa con lớn đó thì thằng con trai lớn đó thì bị nghiện ma túy. Mấy năm nay người không ra người, ngợm không ra ngợm. Nó đi chơi với bạn bè, về nó xin tiền bố mẹ không có để cho, thì nó đập, nó phá phách nhà cửa, đập phá đồ đạc, cái gì bán được nó đã đem nó bán hết rồi, không còn gì nữa cả, khổ quá. Vợ chồng chúng con cố gắng nuôi được cái thằng gì, thằng con thứ hai, tất cả niềm hy vọng vào thằng con thứ hai. Nó ngoan, nó học giỏi, nó rất thương vợ chồng chúng con, Cho nên chúng con gì nghĩ rằng đấy là một cái niềm an ủi để cho chúng con sống, và chúng con cố gắng làm lụng và cố gắng động viên cháu thằng con thứ hai nó học. Năm 2015 cháu nó thi đỗ vào một cái trường đại học khá nổi tiếng, đó là Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cả gia đình vui mừng khuyên nó đi học, thì nó cứ lo, nó bảo là gia đình không có điều kiện như thế này con đi học khổ cho bố mẹ, hay để cho con thôi thì con không đi học, con đi làm, đi học nghề, học thợ con làm. Thế bố mẹ bảo không, khổ thế nào thì khổ, bố mẹ vẫn lo được cho con gì một tháng đôi ba triệu để cho con đi học. Học hết năm 16 sang đầu năm 17 thì tự nhiên là gì? nó ốm, nó cứ bồn nôn, nó trắng mặt và nó bỏ ăn. Đem đi khám thì bác sĩ bảo là cháu nó bị u não, tức là bị gì, cái ung thư não đó, ung thư đó. Và khi phát hiện ra thì được chưa đầy một tháng thì cháu nó gì ra đi. Khổ, đấy là khổ đấy các quý vị, khổ đấy các quý vị. Sinh được hai đứa con, thằng lớn thì gì thì hư hỏng, còn cái thì một đứa thứ hai mà gì nó học giỏi ngoan hiền là cái niềm mong mỏi, một cái niềm hy vọng cuối cùng của người làm cha làm mẹ, thì căn bệnh quái ác thế kỷ nó lại gõ cửa và cướp đi nốt đứa con gì, đứa con ngoan hiền ấy, gọi là khổ. Khổ cái khổ của thằng con lớn hư hỏng chưa qua, niềm hy vọng le lói một chút thì nghiệp chướng lại lấy đi, mất đứa con thứ hai của ông bà. Mới khoảng trên 40 gần 50 tuổi thôi các quý vị, nhưng mà nhìn bà ấy khắc khổ như là người 6-70 tuổi. Vì gì? Lo cho con. Rồi nói đến đấy bà ấy gì bật khóc bảo là sau khi cái thằng con thứ hai nhà con đó, nó mất đi mới được có mấy tuần nay, chồng con nghĩ ngợi nhiều quá, bỏ ăn bỏ uống và nằm suốt ngày ở trong nhà không nói năng cái gì, giống như là người bị tự kỷ. Cho nên lên đây xem gì, con nghe bạn bè và nghe mọi người nói là gì, chỉ có thầy mới cứu được thôi. Thì tôi bảo là cái này thì thực sự mà nói thì thầy ấy thì cũng không có phép màu gì để cứu cho thằng con trai lớn của bà hết nghiện ngập ma túy đâu. Đến Phật Bồ Tát thì cũng bó tay chứ đừng nói gì thầy. Còn thằng con trai thứ hai đã mất rồi, thầy cũng không có phép màu gì để đưa nó lại với cuộc sống của gia đình với ông bà được. Cháu nó đã mất rồi, không thể lấy lại được. Nhưng thầy chỉ có một cái cách, đó là nếu mà ông bà mà thực sự thương con thì về tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho gì, cho con nó sớm được siêu thoát, khuyên con nó sớm được đi siêu thoát, đi đầu thai về gì, về cõi lành đi, về cõi trời cõi người đi, đừng có gì có thương bố mẹ mà vật vã ở lại ở dưới cõi âm qua 49 ngày thần thức không đi đầu thai được. Không đi đầu thai được tức là nó phải coi cái ngôi mộ nó là gì, là cái nhà của nó, và nó sống ở cái kiếp gì, kiếp ma quỷ ở dưới cõi âm lang thang lây lất đầu đường xó chợ còn khổ hơn nữa. Cái đó thầy có thể giúp được, và thầy có thể cùng chư tăng trong chùa trợ duyên cho bà gì, ghi tên tuổi địa chỉ của cháu, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, mộ chôn ở đâu. Các thầy tụng kinh Địa Tạng cũng gì, cũng chú tâm hồi hướng cho linh hồn của cháu nó sớm được siêu thoát cùng với bà. Và bà cũng về động viên ông thỉnh lấy cái đài gì, thỉnh cái quyển kinh về mà tụng, thỉnh cái lấy đài về cho ông nghe giảng. Đấy tất cả đều là gì, duyên nợ với nhau đó, đều là duyên nợ đó các quý vị. Bà cứ khóc bảo con nghe người ta nói là thầy giỏi lắm, thầy có thể cứu được nhà con. Đúng, thầy thì không giỏi nhưng mà có thể cứu được. Nhưng mà cứu phải gì? Không thể cứu làm cho người chết sống lại, làm cho người nghiện gì, người nghiện bỏ thuốc. Thầy không thể làm được điều đó. Thế Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật cũng không thể làm được điều đó. mà chỉ có gì mang băng giảng về cho nó nghe, xem nó có nghe không. Nó nghe nó hiểu, nó hiểu nghe 102 bài giảng kinh Địa Tạng, nó hiểu được ra cái gì, cái đạo, cái phận làm con và cái đạo làm con đối với bố mẹ phải như thế nào. Nếu nó hiểu, tự nó phát nguyện, nó phát nguyện nó sẽ gì, sẽ không đi theo đám bạn xấu, và nó phát nguyện thì nó đi cai nghiện, nó làm lại cuộc đời, thì cái đó thầy thì mới là thầy cứu được. Nó nghe thầy giảng và nó nhất tâm nó gì, nó tín Phật, tin thầy nó gì, nó phát nguyện đi cai nghiện và không chơi với đám bạn xấu, nhất định không gì, không hút hít trở lại nữa thì mới được. Trong khóa tu mùa hè, các cháu học sinh sinh viên của chúng ta, chùa chúng ta có mấy trường hợp làm được cái điều đó các quý vị? Có những cháu nó thuộc dạng là đầu bò đầu biếu, đâm thuê chém mướn đòi nợ thuê, vác căn xăng gì, vác dao vác mã tấu để đến nhà người ta, sẵn sàng kêu cái ông 50-60 tuổi là mày, tao mày không trả nợ tao chém chết cả nhà mày, mày không trả nợ tao gì tao đốt sạch cả nhà mày. Nhưng lên dự khóa tu nghe thầy giảng, nghe các sư gì, nghe các sư tâm sự động viên, nó về gì, nó phát nguyện nó bỏ hoàn toàn cái việc đó, và bây giờ thì hàng ngày nó tụng đệ tử quy để học đạo đức làm người, niệm Phật để gì cho tâm gì được thanh thản. Đấy, như thế thì gì, mình mới độ được nó, gọi là Phật độ chúng sinh, thì độ những người có duyên. Chúng tôi cũng vậy, thuyết pháp như thế này ai có duyên thì nghe được và họ tu tập theo, họ phát nguyện bỏ ác làm lành, lánh hành thiện theo, thì đó mới là gì mà độ được họ. Còn bây giờ chúng tôi không thể lên tụng kinh chỉ chú um ba la thì vào thì cái tờ giấy viết vài chữ vào đây là bùa đây, mang về cho gì cho con trai nó đeo vào là nó hết nghiện đấy, không bao giờ có cái việc đó các quý vị. Đến gì, đến 10 phương 3 đời chư Phật có hiện ra trước mắt nó và bảo gì mà niệm chú hay đọc kinh để cho gì nó không nghiện nữa, cũng không có đâu các quý vị. Chỉ có một cái duy nhất là gì, đem chính pháp nói cho chúng sinh nghe, đem nói cho họ nghe và họ nghe được, tự họ gì nhận ra cái lỗi lầm của họ, phát bồ đề tâm thì mới độ được họ thôi. Đó, thế nhưng mà nói đi nói lại rồi cụ ấy vẫn cứ gì, cứ bảo là con nghe bảo ngó nói là thầy giỏi lắm, thầy có thể độ được, thầy cứu được. Mình cứ giải thích mãi thì người ta vẫn cứ gì, cứ bảo là nghe người ta nói là thầy giỏi lắm, thầy cứu được. Đấy, khổ lắm. Nhưng rốt cuộc là tôi thì bình thường những người khác là gì, tôi mắng đấy, tôi đuổi ra khỏi phòng đấy, nói dai nói dài, nói mãi mà chẳng hiểu là tôi thì tôi mắng, tôi đuổi ra khỏi phòng đó, không tiếp nữa. Nhưng cái trường hợp đấy thì khổ, cái khổ này chồng lên cái khổ kia. Thằng con lớn thì nghiện, thằng con trai thì mới mất, ông chồng thì thương con quá cho nên bỏ ăn bỏ uống nằm ở trong phòng như là tự kỷ, không nói không rằng gì, mà lâu như thế sẽ bị bệnh nhẹ thì tự kỷ, nặng thì thành gì thần kinh tâm thần đó, thì bà ấy còn khổ nữa. Cho nên tôi bảo là thôi về cứ tụng kinh niệm Phật đi, nhưng mà nói mãi bà cứ muốn là có một cái phép màu gì đó, có một lá bùa và có một câu thần chú, hoặc là có một cái phép màu gì đó để mình uống ba la một cái thằng con trai cả là gì không nghiện nữa, ông chồng thì gì tươi tỉnh trở lại, và thằng con trai thứ hai của gì của mình chết rồi đội đất rồi, đi lên đấy. Khổ lắm mà hiểu Phật pháp như thế mới đau tôi chứ lại. Đấy, các Phật tử chúng ta tuyên truyền thầy của mình như thế là gì, là giết tôi đấy. Đừng có tuyên truyền thầy nhà mình giỏi, đừng bao giờ đi tuyên truyền thầy mình giỏi, mà phải tuyên truyền gì, nghe pháp tu tập nhiệm màu lắm, nghe pháp tụng kinh Địa Tạng nhiệm màu lắm, làm theo lời Phật dạy trong kinh Bồ Tát Địa Tạng dạy á, nhiệm màu lắm mới được. Đừng có tung hô là thầy nhà mình giỏi lắm, họ đến thầy không làm được, họ gì, họ thoái tâm mất niềm tin. Nghe mấy bà giới thiệu là mấy bà Phật tử của thầy đi về mà thầy giỏi lắm, thầy có thể làm được tất cả, nhưng đến thì thầy lại không làm được cái gì cả. Cho nên thì họ mất niềm tin vào Phật pháp. Đừng có tung hô thầy một cách là quá như vậy. Nói về kinh này, công đức thọ trì đọc tụng kinh này, làm này, khuyên họ dạy theo đó. Thì khuyên hoài thì mới khuyên được Phật tử đi xuống phòng thông tin thỉnh quyển kinh Địa Tạng, mấy cái đài để về để cho ông nghe pháp. Và nếu mà hôm nào thằng con lớn nó về á, khật khừ nó về á, mà nó ngồi ăn cơm cùng á, thì mở lên cái lúc chọn một cái đoạn nào mà phù hợp với hoàn cảnh gia đình nhà mình ấy, mở trước cho nó nghe, đừng có vội bắt nó phải gì phải nghe hết cả 102 bài giảng kinh Địa Tạng, chắc là nói gì nó đập luôn cả cái đài mất. Đấy, mở một cái đoạn ngắn ngắn cái lúc cả nhà cùng ăn cơm đấy, mở lên cho gì cả nhà cùng nghe. Đấy, giống như năm ngoái năm kia tôi nói với các quý vị, năm 2013 mà có cái ông ở ngoài sân Tây mà hai vợ chồng rất là yêu thương nhau, vợ thì vào đấy đi tụng kinh, đi theo pháp hội đó, ông chồng thì lúc đầu cũng an nghỉ, cũng đưa vợ đi, nhưng mà đặc biệt ông chồng thì chỉ đèo bà vợ vào đúng tới cái cửa chùa Khai Nguyên ở ngoài kia, cái cửa cũ đấy, không bao giờ vào trong đất nhà chùa, đỗ xe bên ngoài thôi, bảo thôi dừng xe máy đó, bà đi vào đi, tôi đi về. Chiều lại mấy giờ bà về đến đón cũng đứng đúng ở đấy đó. Vì ngày xưa ông là quân đội mà nghỉ hưu, mà bộ đội nghỉ hưu, cho nên hai vợ chồng đều nghỉ hưu rồi, đèo vợ đến đúng phía ngoài cửa cái chỗ mấy cái cô bán hàng bây giờ, đến đúng cái chỗ đấy mà cái dừng xe lại, không bao giờ bước vào trong chùa. 2013 có pháp hội Trung Phong cầu siêu cho thai nhi cái năm đó, 2013 ấy, ngày làm ở trên chỗ Tam Bảo, trên chùa dở đó. Thì hôm đấy, mấy hôm trước thì bà cụ hỏi tôi là còn không biết làm thế nào để độ cho ông chồng nhà con, cho ông vào tới chùa ông gì, ông thấy Phật ông chắp tay ông nghe gì là Phật một câu thôi, nhưng mà ông không vào, con nói thế nào thì nói ông vẫn ông cũng chẳng phản ứng là gì, thế nào nhỉ, con bảo ông vẫn đèo con đi, nhưng mà ông không bao giờ vào tới chùa, chỉ đứng ngoài cửa thôi. Thế tôi bảo là mọi khi á là những cái ngày lễ bình thường, lần này pháp hội đông người, từ pháp hội đó nó cũng phải 2-3 nghìn người mà nó cũng đông người, thế bà phải tìm mọi cách là lần này phải cho ông ấy đèo bà vào. Và bà phải nói là gì, pháp hội lần này pháp hội đặc biệt, mà năm mới có một lần, ngày đấy ít tổ chức ít mà, năm mới có một lần, phải nói với ông như thế. Cho nên á, thôi hôm nay thì cái pháp hội này làm lễ cầu siêu báo hiếu cho gia tiên tốt lắm, cho nên thôi ông thì ông làm sớ đi, ông làm sớ đi để vào để hồi hướng cho gì, cho cụ nội cụ ngoại và các cụ nhà mình. Phải nói là thầy nói phải là tự tay người con trai viết sớ cho các cụ thì mới tốt, còn con dâu viết sớ thì cũng tốt nhưng mà không bằng con trai viết sớ. Ấy là phải nói đi, tìm cách để làm sao để độ cho ông ấy. Thế là nói thì thế tối hôm đấy ông lấy cái quyển gia phả ra thì ông gì, cái quyển gia phả của gia đình ấy, tự tay ông viết thành tờ giấy thật. Sáng hôm sau đèo vả thì đến đấy, ông bảo thôi bà vào đi, thế tôi đi ra đây có việc. Thế bảo không, anh viết sớ, bảo anh viết sớ anh viết rồi, bây giờ anh phải mang vào gì, anh đưa cho gì, cho cái tổ sớ. Phải khéo từng bước như thế, bảo là đưa cho tổ sớ. Thế là gì, ông thì ông ngần ngừ một tí thì ông thì thôi cũng dừng xe ở đấy và đem cái lá sớ đưa vào cho tổ sớ. Đem đưa cho tổ sớ rồi thì bắt đầu thì viết sớ, thì mấy Phật tử mới nhận sớ, mới viết sớ rồi các thứ. Nhận sớ viết xong, cái trường hợp này thầy đã bật đèn xanh trước cho bà ấy rồi. Bà bảo bà là gì, viết sớ xong bình thường những người khác thì rồi họ đi vào lễ hay như thế nào đó, những cái trường hợp này bà phải đứng phải dặn, bà nào viết sớ xong thì bảo với ông á, ông phải tự gì, đội sớ vào trong gì, vào trong ban lễ kia mà gì mà đặt, các cụ mới chứng cho, Phật mới chứng cho. Thế là gì, các vị biết không, ở trong cái điều kiện mà tướng tiến thoái lưỡng nan, rồi sớ và để dâng sớ lên Phật để gì, để siêu độ cho bố mẹ của ông ấy mà ông ấy từ chối, thì các cụ có khi người ta lại nghĩ là ông đứa con bất hiếu. Cho nên gì, cái tôi ở trong gì, trong ông ta nó quá lớn, nó không thể để cho một cái bà Phật tử viết sớ đánh giá mình là đứa con bất hiếu được. Cho nên ông không nói không rằng là gì, bưng đĩa sớ lẳng lặng mang vào dâng lên trên ban thờ Địa Tạng. Và khi mang vào á thì một cái vở kịch nó gì, nó chảy dài từ ở ngoài cửa cho đến ban sớ, rồi cho đến gì cả chỗ gì, cả chỗ ban sớ nữa. Bà Phật tử ở ban trật tự đứng ở đó bảo gì, dâng sớ xong á thì thì cụ phải vái thì phải ba vái. Thế thì nghe cái Phật tử ở trong cái ban trật tự bảo thì dâng sớ xong cụ phải bái ba vái thì chẳng nhẽ gì nó bỏ đi ra, bắt buộc ông là gì phải chắp tay gì bổ cho mấy cái. Bổ mấy cái cũng quý rồi các quý vị. Đấy, ngày thứ nhất của pháp hội ông bổ được Phật mấy cái, ngày thứ hai tôi bảo bà ấy gì, bà đừng có đi sớm, bà để cho gì bắt đầu thì thầy lên giảng đó thì bà mới gì, cái thời gian mà thầy lên là khoảng 8:30 thì bà mới bắt đầu gì bảo ông đèo vào. Thế chứ gì, đèo vào thế là bảo gì thôi bảo hôm nay vào đây thì hôm nay thì bảo là hôm nay vào đây thì em là không ở được cả ngày đâu, em chỉ vào dâng lễ một tí thôi, xong rồi thì đi về thì có việc, hôm nay nhà bà bạn lại có cái đám cưới của đứa con cho nên về đi mừng, nhưng mà thì em vào dâng lễ thắp hương các cụ một tí thì không đi được 3 ngày thì cả chọn cả 3 ngày thôi, đi 2 ngày rưỡi. Thế thì anh đèo vào tí, thế là đèo vào thì hôm qua thì nó phá cái ngưỡng cửa là gì, mấy lần trước đèo vào như pháp hội tụng kinh hay pháp những khóa lễ bình thường thì dừng ở cửa, phá cái ngưỡng cửa đó là vào tới ban sớ, thậm chí vào trước cửa tam bảo, vào trước ban lễ và còn chắp tay bổ Phật được mấy cái rồi, phá lệ rồi. Lần này đèo vào thì vợ bảo là làm cái quả là gì, vào một tí thì thắp hương xong về thôi, cho nên hai vợ chồng mình cùng vào thắp hương. Vào lần thứ hai thì cái khi mà hai vợ chồng vào thắp hương thì mình đăng giảng hay ít nhiều không được gì khoảng 5-10 phút thì nghe giảng được vài câu bập bập bóm bóm. Thế là mình giảng đến cái đoạn đấy lại nói về cái công đức của gì, của các chiến sĩ cái bộ đội gì, những người có công với tổ quốc á. Thế là gì, cùng một gam của ông ấy, ngày xưa ông là lính mà, thì mình giảng là mới đi làm lễ ở trên Điện Biên về, cái năm 2013 làm lễ cầu siêu trên Điện Biên về, mà làm lễ ở trên Điện Biên á thì có nhiều cái gì, cái sự thù thắng ở nghĩa trang đồi độc lập của Điện Biên cũ, mà thậm chí là đến bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh còn phải gì, còn phải đi ra tận nơi nghe dân tình nói về cái pháp hội thù thắng quá, phải ra tận nơi để thắp hương. Thắp hương xong cái bác gì, bác Trương là trưởng ban tuyên giáo của tỉnh ủy, nhận được điện thoại của đương kim tổng bí thư, lúc đó là bác Nguyễn Phú Trọng bây giờ đó, bác mới vào khóa đầu. Đương kim tổng bí thư gọi điện cho bác gì, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, hỏi về cái việc làm lễ tri ân báo ân anh hùng liệt sĩ, nghe anh con trai của bác Giáp á, con trai của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp đi về báo cáo lại cái tình hình lễ lạc là đàn lễ là như thế. Thế cho nên á, cụ tổng bí thư, cụ gọi điện, cụ chúc mừng. Mình đang đến cái đoạn mà nói đến cái đoạn đó thì ông ấy nghe thấy câu được câu không, ông nói về cái thứ nhất, sư lên làm lễ tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang đồi độc lập ở Điện Biên. Cái thứ hai, từ bí thư chủ tịch tỉnh còn khởi tín tâm. Cái thứ ba là gì, đến đương kim tổng bí thư còn gọi điện để hỏi thăm và chúc mừng. Thế là cái gì các vị biết không? Ngại, nhưng mà vì yêu vợ thương vợ cho nên cố đưa vợ vào chùa. Nhưng mà ông nghe được mình nói, tay được tay không, nghe được mình nói cái ngày thứ hai đó như thế, về chắc chắn là cả đêm hôm đó có khi ông không ngủ. Ngày thứ ba vợ bắt đưa vào và bảo gì, thôi anh đi vào, anh có vào nghe pháp không? Ông không nói không rằng, mà thôi bà vào đi, tôi đi lang thang ngoài này. Thế là ông thì vợ vào thì ông cứ đi lang thang ở ngoài, nhưng mà đi lang thang không quá xa. Ngày đó ngôi chùa của chúng ta là chưa có tường, vừa có mấy cái cột đúc lên thôi và một cái mái đằng sau thôi, căng cái bạt bên cạnh vẫn bỏ trống hết. Ông cứ đi lang thang ở ngoài để giả vờ ngắm cảnh, nhưng thực tế là loa của mình gì, loa của mình để to tứ phía để mọi người ngồi đứng hết bên ngoài hàng 100 mét vẫn có thể nghe được gì, nghe được bài giảng. Thế là hết bài giảng của ngày thứ ba, ông không ra về nữa mà ông ở lại ăn cơm. Ăn cơm xong, các vị biết không, vào thời đệ nhị là buổi chiều đó, ông một mình ông bảo ông núp vào cái cột ấy, ông ngại bà với ngại các Phật tử nhìn thấy, ông một mình ông núp vào cái cột, ông cũng cầm quyển Trung Phong Tam Thầy niệm ông gì ông giờ ông đọc với mọi người. Đó. Thế, độ chúng sinh đó các quý vị. Thời mạt pháp đấy nó khó như thế đấy. Chúng ta phải kiên nhẫn, thậm chí là phải có nhiều gì, nhiều cách để độ những cái người mà có cái tâm là can cường, gương bướng. Cho nên hôm rồi tôi bảo cái bà Phật tử kia là bà về bà cứ gì, bà cứ đọc và nghe giảng. Cái lúc ăn cơm, bà chọn lấy cái đoạn nào hay nhất và phù hợp với gia đình mình nhất, hoàn cảnh gia đình mình nhất á, bà mở ra cho cả chồng và cả thằng con mà nghiện ngập đó thì cùng nghe, cùng nghe. Đó, đấy là một cách gì, cách độ đấy, độ họ đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy Phật nói là Phật bảo với Bồ Tát Định Tự Tại Vương là Bồ Tát Địa Tạng dùng rất nhiều các phương tiện trải qua hằng hà sa số ức kiếp để vì chúng sinh để gia hóa cứu độ cho họ được thoát khổ. Tôi đang nói về khổ khổ của một Phật tử mà ở dưới Hà Nội đi lên kể với chúng tôi câu chuyện lúc nãy, là khổ khổ là như thế đấy. Tức là cái khổ này chồng lên cái khổ nọ chưa qua cái khổ kia thì là kéo đến. Đó, trong cuộc sống này chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang hạnh phúc, gia đình chúng ta đang của cải sung túc, giàu có tiền của dư thừa, nhà lầu xe hơi không phải thiếu cái gì, đó là sướng. Vợ chồng gì không có xung đột gì, con cái thì ngoan hiền, đó là sướng. Đúng, trước mắt thì đó là sướng đó. Nhưng một ngày nào đó, một người nào đó trong gia đình chúng ta phúc mỏng nghiệp dày, nằm rên trên giường bệnh mà ra đi trước, tất cả những người còn lại khóc thương khổ sở vô cùng đó các quý vị. Đó là hoại khổ đấy, và tử khổ đó các quý vị. Cái sự chia lìa yêu thương mà phải xa lìa nhau là khổ đấy các quý vị. Đó, chứ đừng có nghĩ rằng á, nhà lầu xe hơi, vợ chồng gia đình con cái yêu thương đầm ấm là gì, là hạnh phúc đến mãi mãi, hạnh phúc đến gì, đến đầu bạc răng long. Không, đừng nghĩ như thế. Đức Phật nói trong kinh là sống và chết giống như một chỉ ở trong một hơi thở vậy, hít vào không thở ra nữa đã là qua thế giới bên kia rồi. Không phải ai cũng gì cũng sống được đến đầu bạc răng long nữa các quý vị. Phật nói ở gì, nhìn ra ngoài nghĩa địa có rất nhiều những gì, những tấm bia mộ là có khi mới 15, 18, đôi mươi tuổi, thậm chí có những đứa trẻ mới gì, mới lọt lòng mẹ đá gì, đã qua đời rồi các quý vị. Cho nên sự vô thường, sinh tử tấn tốc như vậy, Phật dạy chúng ta thì phải luôn luôn nhớ nghĩ đến nó để mà bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tu nhân tích đức ngay trong cuộc sống này, ngay trong ngày hôm nay, ngay trong giờ này và ngay trong giây phút này, ngay trong hơi thở này. Đó. Đừng có hẹn đến ngày mai mới làm việc thiện, đừng có hẹn đến năm sau mới làm việc tốt, đừng có hẹn đến gì có tuổi già mới gì mới tu. Ngày xưa tôi đang đi học, tôi đọc cái một cái câu chuyện. Có một vị thiền sư, thì ở trước cửa chùa đó thì có một bác thợ rèn. Thỉnh thoảng cái bác ấy vừa thường ấy vào chùa để xin nước, ở trong bể của nhà chùa ra để gì, để tôi giao á, tôi giao á, thợ rèn mà, thì làm cái chỗ lò rèn ngay trước cửa chùa. Ngày xưa thường ngày xưa là cái chợ á, họ hay họp trước cửa chùa, nhiều chùa như vậy họp ngay trước cửa chùa luôn đấy. Cái chùa Ngọc Tân ngày xưa tôi ở dưới Yên Sở Hoài Đức, Hà Nội, Hà Tây ngày xưa, Hà Nội bây giờ á, thì cũng họ họp cái chợ ngay trước cửa chùa. Có chợ là có chùa, có chùa là có chợ ở đấy. Thế cho nên cái bác lò rèn ngày xưa, cái câu chuyện tôi được học được đọc ấy, thì cái bác lò rèn ở ngay trước cửa chùa và thường hàng ngày là hãy vào trong chùa để xin nước, xin sách một xô nước ra để tôi giao mà. Đấy, thì qua lại thì có những hôm hòa thượng, cái vị thiền sư đó rối rỗi á, thì bảo là thôi thì bác hôm nay thì có đông khách không, thì bảo không, thưa hòa thượng hôm nay còn không đông khách lắm, thì mới vào đây uống nước đấy. Thế thì rối rỗi vào đây uống nước đấy. Qua cái chỗ thì tình cảm lâu ngày như thế, cả vị hòa thượng với bác thợ rèn này cũng rất là thân nhau. thân nhau mấy năm như thế, nhưng mà chưa bao giờ thì hòa thượng ấy khuyên gì, khuyên cái bác thở đèn cái gì tụng kinh hoặc là niệm Phật cả. Nhưng mà một hôm nhân duyên nó đến, ngồi uống nước với nhau lâu, trò chuyện cả chuyện gia đình và chuyện xã hội các thứ, xong rồi thì hòa thượng nó bảo rằng thôi thì năm nay thì cụ đã bao nhiêu tuổi rồi, và bạch hòa thượng con năm nay cũng hơn 60 rồi, lập gia đình muộn, con nó cũng còn nhỏ, hơn 60 rồi. Thế hòa thượng bảo xem ra hơn 60 thì cũng không phải ít nữa, thôi thì ông có thể niệm Phật được không? Bảo cái vị thợ rèn cái bạch hòa thượng á, con thì cũng là rất muốn tu, cũng rất mộ đạo Phật, mến mộ đạo Phật, rất muốn tu, nhưng mà vì á gia đình nhà con nó còn gì, nhà con nó đi sớm, để lại cho con một mình ba đứa con, cho nên á bây giờ cũng chưa đứa nào lập gia đình, có một cái đứa lớn á thì nó bảo cuối năm nay thì lập gia đình, thôi thì bạch hòa thượng ấy thì cứ để cho con thư thư một thời gian đó. À, thì hòa thượng từ đó tôi không nói gì, đến cuối năm ông lập gia đình cho đứa lớn. Sang đầu xuân, buổi khai trương xong thì chưa có khách mấy, hai thầy trò lại ngồi nói chuyện với nhau. Hòa thượng lại bảo là thôi thì thôi, sang năm nay ông thêm tuổi rồi, đứa lớn thì lấy vợ rồi, thì năm nay thì ông tu được chưa? Bạch hòa thượng thì con lại đứa lớn thì tuy rằng đứa lớn thì mới lập gia đình nhưng nó cũng chưa yên bề gia thất, lại còn gì mà thằng thứ hai và con thứ ba nữa, nó cũng gì lớn lớn cả rồi nhưng mà mai nó vẫn chưa lập gia đình, kinh tế gia đình nó bảo thằng cả lấy vợ mai thì nó mới lấy, thằng hai thì nó bảo là bao giờ thì có nhà riêng thì con mới gì mới lấy, còn đứa thứ ba thì nó là phận gái thì không không thể là trâu đi tìm cọc được, có ai đến thì mới gả chứ không tự nhiên là lại đem đi giao được, giao bán được. Đó, cho nên thì hòa thượng thì thôi thì để cho con thư thư thời gian nữa. Mấy tháng sau có người đến hỏi cô con gái út của ông ấy để mang về cho, để ngày xưa thì chúng ta biết ngày xưa thì không có cái chuyện là yêu đương nhau mà cưới thì ít lắm, đa số là người lớn gì ạ, bà mai bà mối đó, và người lớn là gì làm mối cho, và gì hai bên thì người lớn gật thì gì? Con cái là phải theo. Thế cái trường hợp này cũng thế, thì có người bà mai bà mối đến bảo có thằng con trai của cả cái nhà ông ở hàng đầu xóm á, thì nó rất thích, nó bảo tôi đến để nói chuyện với ông, ưng thì gả này. Thì ông đến, ông một hôm đến hỏi nói với hòa thượng là đây may quá hòa thượng, cái đứa con gái nhà con rồi, có cái thằng có cái bà mai bà mối tên đấy tên đấy đến hỏi cho cái đứa con trai đầu xóm hòa thượng đeo hòa thượng như thế nào. Hòa thượng bảo được đấy, cái thằng con trai nhà đấy nó gì nó được đó, thì ông thấy được thì gả đi, cũng nhiều tuổi rồi, ngoài 20 rồi, ngày xưa một con gái ngoài 20 là khó lấy chồng rồi đấy. Đó, cho nên là gả đi. Gả xong á, cưới xong một thời gian mấy tháng sau thì lo công việc xong thì hôm kia bảo hòa thượng bảo đấy, thằng con cả thì lấy vợ rồi, đứa con út cũng gì cũng gả chồng rồi, bây giờ còn mỗi thằng thứ hai nữa, bây giờ thôi ông tu dần đi. Bảo bạch hòa thượng, con cũng nghĩ đến việc đó rồi, nhẹ việc gia đình cũng nhẹ gánh, nó có thể tu được rồi. Thế nhưng mà mấy tháng sau thế hỏi thì bây giờ thế nào, tu được chưa, niệm Phật được chưa? Bạch hòa thượng, con đấy hôm rồi lại để nghe cái thằng con trai nó bảo sang năm là gì, thằng thứ hai nó bảo bố cố gắng làm đi cho con, thì sang năm mới làm được cái túp nhà, cái lều nhỏ nhỏ để cho gì cho con cưới vợ, con có bạn gái rồi, con thích người ấy rồi, người rồi vân vân đó, để sang năm thì cưới. Thế cho nên bạch hòa thượng dạo này thì con gì phải lao đầu vào lòng cả ngày cả đêm để cày làm sao đó cho gì cho từ giờ đến Tết thì sang năm mới để làm được cái ba gian nhà nhỏ nhỏ ra cạnh vườn để cho thằng con thứ hai nó lấy vợ nốt thì xong con mới tu. Thế hòa thượng bảo thế cũng được. Một hôm á thì cứ thường thường cứ thấy ông ấy vào lấy nước buổi sáng, vào phiên chợ thì ngày xưa thì ba hoặc năm ngày là chợ phiên, nhưng lần này thì gì hai ba phiên chợ chẳng thấy ông vào lấy nước. Thế hỏi hàng xóm thì họ bảo là gì ông ấy ốm, đang ốm gì không đi làm được. Mấy hôm sau thì nghe thấy tiếng gì tiếng trống kèn, cụ hòa thượng hỏi các phật tử là ai đấy thì bảo gì ông thợ rèn thì vừa mới qua đời. Đấy. Ông thợ rèn vừa mới qua đời. Đấy là vô thường đấy các quý vị. Vô thường nó có hẹn chúng ta không? Nó không hẹn chúng ta là lo hết phận sự cho gì? Phận sự cho gì? Thằng lớn, con nhỏ, rồi thằng thứ hai đã thì nó mới bắt. Rồi tu một thời gian nó mới bắt. Đâu, nó có hẹn đâu. Thằng lớn lo được, con út lo được thằng thứ hai. Lo chưa xong nó gì? Quỷ vô thường đã đến gì? Đến bắt mất rồi. Đó. Mà tu thì có gì đâu. Cũng một câu chuyện của một ông thợ lò rèn ở bên Trung Quốc. Cái câu chuyện này là bên Trung Quốc, câu chuyện lúc nãy là Việt Nam. Câu chuyện bên Trung Quốc thì ngày xưa cũng có một vị hòa thượng, một vị thiền sư. Có cái chùa, trước cũng có một ông lò rèn. Ông lò rèn cũng thường vào trong chùa gì? Xin nước để đánh dao đánh cuốc, rèn dao rèn cuốc vân vân đó. Nhưng mà cái vị thiền sư đó lại cảm hóa được cái ông thợ rèn đó bằng cái gì? Mỗi một câu niệm Phật. Giơ búa lên là đập là gì? A bụp di bụp đà bụp Phật. Cứ một cái búa là đập gì? A di đà Phật. Mà không ngờ từ ngày mỗi khi ông bụp, ông A bụp di đà Phật một cái á, chỉ cái dao cái cuốc của ông ấy rất là gì? Rất là tốt. Nó lại thế cơ. Ông càng niệm Phật nhiều thì cái dao cái cuốc của ông thì càng đắt hàng. Mà cứ tín niệm như vậy, cứ mỗi một ông càng thấy đắt hàng á, thì ông lại gì? Càng đánh nhiều. Mà càng đánh nhiều thì ông càng niệm nhiều. Một ngày ông vào ông báo với vị thiền sư, với vị hòa thượng đó rằng: bạch hòa thượng, nhờ là thầy gì dạy cho con cách là gì? Vừa đánh dao vừa niệm Phật. Mà hôm qua A Di Đà Phật báo với con là 7 ngày sau vào giờ ngọ thì sẽ đến đón con. Nay thì con đến con chào hòa thượng, cảm ơn hòa thượng đã dạy con cái cách gì? Vừa rèn dao vừa niệm Phật. Và đúng 7 ngày sau vào giờ ngọ, ông ấy tắm rửa sạch sẽ bảo với con là bố đi đây. Thế con và con không biết là bố đi đâu, mà bố đi ăn cô hay bố đi đâu. Bảo không, bố đi một nơi rất xa. Đi một nơi rất xa. Bố đi về nhà. Con bảo đến nhà bố đây rồi, thì bố làm sao đấy? Con phải gọi thầy thuốc không? Bảo không, con không phải gọi thầy thuốc đâu. Con chỉ gì? Đúng giờ ngọ con ra gọi hòa thượng ở chùa về đây cho bố. Thế là vào đầu giờ ngọ đứa con ra, giữa giờ ngọ, gần giữa giờ ngọ thì hòa thượng nhanh chóng đi vào. Vì hôm trước nghe ông ra chào, ông biết hòa thượng biết là gì, ông này sẽ vãng sinh, cho nên đi vào gì, vào tới nhìn thấy hòa thượng một cái thì ông này lễ hòa thượng 3 lễ và quỳ chắp tay ra đi một cái gì nhẹ nhàng. Đó. Cũng là một câu chuyện mà ông thợ rèn, nhưng mà ông thợ rèn gì, nghe theo một vị thiền sư, một vị hòa thượng. Mỗi một cái búa đập bụp một cái thì beng một cái thì A, beng một cái thì Di, cho đến beng một cái thì Đà, beng một cái thì Phật. Cứ như thế mấy năm trời, càng đánh ra bao nhiêu thì dân mua hết bấy nhiêu, cho nên càng ngày ông càng thì càng đánh nhiều. Thậm chí trước đây đấy, đến phiên chợ phiên ông mới ra làm, bây giờ làm cả ngày, thậm chí làm cả đêm. Mà làm nhiều như thế đồng nghĩa là ông niệm Phật được gì? Được nhiều. Kinh tế gia đình gì? Cũng ổn định mà khá giả lên. Cho nên Phật độ ông từ gì? Độ từ những cái cuộc sống rất bình thường đấy. Cái dao tự nhiên lại sắc hơn, cái cuốc, cái xẻng lại tốt hơn. Cho nên dân thì họ mua về họ dùng họ tốt hơn. Họ bảo đấy, ông này tay nghề càng ngày càng cao, cứ mách đến đó mà mua. Thậm chí ở hàng làng bên cạnh, cái chợ bên cạnh họ không mua, họ cứ đến cái chợ đấy gặp ông ấy để mua. Cho nên kinh tế thì ổn định lên. Một thời gian sau công đức niệm Phật viên mãn A Di Đà Phật, trong giấc ngủ hoặc là gì, hoặc là lúc gì ông ngủ mơ như thế nào đó, bằng cách nào đó thì cái câu chuyện không ai rõ. Có nghĩa là A Di Đà Phật hiện đến báo ông là gì, vào giờ ngọ của 7 ngày nữa thì ta sẽ đến đón ông. Đó, và đúng ngày hôm đó tắm rửa sạch sẽ bảo đứa con là gì, bố sắp sửa phải đi. Và đi thật xa, đi rất xa. Và còn dặn đứa con là gì, vào ra chùa gọi hòa thượng vào cho bố. Hòa thượng vào gì, lễ tạ từ hòa thượng, 3 lễ xong quỳ mà ra đi, tự do tự tại vãng sinh như thế. Đó là gì, là biểu tướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, tự tại vãng sinh đó các quý vị. Đó, ông thợ rèn vãng sinh được. Chúng ta là một Phật tử có vãng sinh được không? Vãng sinh được. Nhưng phải gì? Phải quyết tâm, tin sâu nguyện thiết một lòng trì niệm danh hiệu của Ngài mới có thể vãng sinh được. Chứ còn gì, nay đây mai đó, nay pháp này mai pháp khác. Các cụ ngày xưa chúng ta nói là đứng núi này trông núi nọ thì không thể vãng sinh được. Đó. Giống như tôi thường nói là gì, một số Phật tử tu theo đạo tràng Tịnh Tông của chúng ta cũng mấy năm rồi ở trên Hòa Bình nhá. Nhưng năm ngoái năm kia đó thì nghe cái đạo Phật của ông Trần Tâm á, không cần tu, không cần tụng kinh, không cần niệm Phật, chỉ cần tin ông thôi, và đến khi chết á gửi cái ảnh sang cho ông. Ông nhìn thấy cái ảnh ông quơ qua một cái là gì? Được về thượng phẩm thượng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đấy. Có một cái pháp không cần phải tu mà vẫn được về thượng phẩm thượng sinh. Chỉ cần đấy, ông thầy thì đứng trước cái, để cái ảnh trước mặt ông thầy thì quơ tay một cái là được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, về hẳn thượng phẩm thượng sinh. Cho nên bỏ đạo tràng để theo ông ấy. Chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật còn không dùng cái phương pháp là gì, quơ lên cái mặt của chúng ta mà chúng ta được vãng sinh một cái, đúng không? Không có. Thích Ca Mâu Ni Phật đã viên mãn công đức, viên mãn trí tuệ, phúc trí nhị nghiêm rồi mà còn không có cái năng lực là gì, là vuốt mắt chúng ta một cái là chúng ta được trở thành thánh luôn. Không có cái chuyện đó. Mà Phật dạy pháp để chúng ta tu, không có cái chuyện chết rồi mang cái ảnh đến là gì, sờ qua một cái là gì? Là được vãng sinh. Vậy mà thời này lại có kẻ đi tuyên truyền là có một ông thầy là không cần phải nhìn thấy Phật tử, không cần là phải làm lễ gì, hoặc là quy hay là hướng cho họ tu tập, chỉ cần chết rồi có cái ảnh ấy, đến sờ tay vuốt qua một cái về thượng phẩm thượng sinh. Thế mà cũng có kẻ tin theo. Học Phật bao nhiêu năm nay mà vẫn gì, vẫn tin theo. Nghe thầy giảng và đến mấy năm nay rồi mà vẫn còn gì, còn bỏ đạo để mà gì, đi theo một cái đạo là chỉ cần quơ một cái là được vãng sinh về thượng phẩm thượng sinh. Nguy. Học Phật như thế nhưng là chưa học. Quy Tam Bảo 50 năm như thế coi như là gì, coi như là vẫn chưa phải là một người quy Tam Bảo vậy các quý vị. Vì niềm tin của chúng ta gì, chưa kiên cố. Đó, niềm tin kiên cố phải gì, giống như ông gì, ông thợ rèn ở bên gì, câu chuyện ông thợ rèn của ở bên gì, bên Trung Quốc ngày xưa, nghe hòa thượng nói mỗi một câu gì, ông cứ niệm Phật đi, niệm Phật sẽ gì, sẽ có lợi ích, niệm Phật sẽ rất tốt, niệm Phật cho ông sức khỏe, niệm Phật sẽ cho ông gì, cho ông kinh tế, niệm Phật cho ông cái gì, cái dao cái cuốc sẽ sắc, sẽ bén hơn, sẽ bền hơn, niệm Phật sẽ cho ông gì, khách hàng đến gì, đến để đặt hàng nhiều hơn. Đấy. Ông tin lời hòa thượng, ông không có hỏi thêm một câu gì, và quả thật là gì, ông được như nguyện thật, niệm Phật cái cuốc cái dao của ông tôi ra tốt hơn thật, khách hàng ngày một đông hơn thật, sức khỏe của ông tốt hơn thật, mọi cái ông đều được hơn thật. Mấy năm sau Phật đến báo cho ông là 7 ngày nữa thì rước về Tây Phương Cực Lạc. Đấy, tin và tu như thế đó thì mới được các quý vị. Chứ còn không có cái chuyện là bỏ chính pháp để đi theo tà pháp mà được thì được giải thoát được. Cho nên ở đây Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Phật nói Địa Tạng Vương Bồ Tát thì dạy cho gì, các thiện nam tín nữ ở đời sau. Phật dạy là gì? Vậy nên các ở đời sau này có thiện nam tín nữ chẳng chịu làm việc thiện, chỉ chăm làm việc ác, chẳng tin có nhân quả, hay phỉ báng, hay báng phá Tam Bảo, giết các loài sinh linh, lười biếng thường trộm cắp. Kẻ lười biếng thì không có ăn thì phải đi trộm cắp còn gì nữa. Sống thì hoang dâm vô độ, thường nói lời vọng ngữ, tức là nói lời sai sự thật, nói lời điêu toa dối trá, đâm bị thóc chọc bị gạo, nói lời độc ác đó. Thích say sưa rượu chè, tức là thích xuống gì, xuống say sưa rượu chè, bia bọt đó, chè chén đó, si mê qua tháng ngày, tức là hết ngày này qua tháng khác, cứ như vậy thôi, không có giác ngộ được, gọi là si mê qua tháng ngày. Phật nói là những chúng sinh như thế khi sống mọi người khinh, mọi người coi thường. Chúng ta thấy Phật nói có đúng không? Những kẻ mà say mê rượu chè, cờ bạc, đàn đúm, trộm cắp, kẻ trộm cắp ở xã hội họ gọi là cái gì nhỉ? Gọi là anh ăn trộm, gọi là chị ăn trộm, hay gọi là ông ăn trộm các quý vị? Gọi là gì? Thằng ăn trộm, thằng kẻ trộm, đúng không? Gọi là thằng. Thằng có nghĩa là cái lời gọi là gì? Cái lời nói của thế gian là khinh bỉ, miệt thị và coi thường một cái nghề gì? Một cái nghề làm ăn không chính đáng, không đi làm bằng gì? Bằng tài năng sức lực của mình, mồ hôi công sức của mình, mà chỉ đi gì? Dòm dòm để móc túi để chôm chĩa của nhà hàng xóm, của người khác. Cho nên xã hội người ta coi thường những kẻ đó, người ta gọi là gì? Là thằng. Đó, cho nên chúng ta thấy, vì vậy mà đây Đức Phật nói ở trong kinh này, Phật nói mà nói là gì? Những kẻ đó khi sống thì bị người ta khinh. Suốt ngày chúng ta say xỉn, suốt ngày cờ bạc, rượu chè say xỉn, không biết kính trên nhường dưới, khi say vào biết kính trên nhường dưới không các quý vị? Có biết không? Không. Đức Phật nói khi say rượu, say bia vào á, vân vân đó, uống những chất kích thích mà khi say vào á, chúng ta không làm chủ được mình. Mà không làm chủ được mình á thì có khi bố mình cũng gì? Cũng giết. Tôi mới đọc thấy một cái bài báo cách đây hơn một tháng ở trên Yên Bái. Con trai giết bố. Lỗi vì đâu? Có mỗi một cái gì? Nó đi uống rượu với bạn, nó về nó tây tây, bố nó bảo nó ở nhà để làm cái việc này việc nọ việc kia gì đó không rõ lắm, nhưng đại ý là dạy nó, bảo nó ở nhà làm việc, nhưng mà nó đi gì, đi uống rượu với bạn nó gì, nó tây tây và về gì, nó không làm được việc, ông chửi nó. Có gì đâu, chửi nó khi mà nó gì, nó đang say rượu mà chửi nó gì, chửi nó đau quá, nó không chịu được, nó tức lên là gì, nó thì nó ru ông một cái, đầu đập vào tường, thế là chết. Đấy. Mà chết rồi, nó sợ pháp luật phát hiện ra, hay nó đem nó giấu xác đi, nó giả vờ là gì? Là bố nó bị tai nạn chết, nhưng mà ngành an ninh họ vẫn phát hiện ra. Đấy. Rồi một cái câu chuyện nữa, ham mê chơi bời. Một cái thằng con trong cái tỉnh nào ở mạng trên miền núi chúng ta đọc cũng là lâu lâu mấy tháng nay rồi, không để ý là tỉnh nào, nhưng nó đi, nó nghiện gì? Nghiện đi đánh gì? Đi đánh điện tử, chơi game. Hôm nó về nó xin tiền mẹ nó thì mẹ nó bảo không có tiền và mắng nó. Chúng ta biết thế nào? Nó dùng cái sợi dây, dùng cái sợi dây nó siết cổ mẹ nó gì cho đến chết. Chết rồi nó moi trong túi của mẹ nó thì được gì? Được mấy triệu. Mẹ nó chết rồi nó đem cho vào trong gì? Trong cái ghế nó thả ra nó ngồi như thế này và nó lấy tiền nó đi đánh điện tử. Đánh điện tử về thì nó thấy mẹ nó ngồi chết đấy gì? Nó đem vào trong nhà gì? Nó để đem vào trong buồng nó để coi như nằm ngủ đấy. Nó nấu cơm nó ăn gì? Ăn xong. Nấu cơm ăn xong một cái nó lại tiếp tục đi gì? Đi đánh điện tử. 3 ngày sau mọi người mới phát hiện ra là không thấy bà ấy đi ra khỏi nhà. Mọi người mới đến thì mở cửa ra thì vào thấy bà ấy chết trong nhà. Thằng con trai thì vẫn đi đánh điện tử. Mẹ chết giết chết mẹ nhưng 3 ngày vẫn đi đánh điện tử các quý vị. Ác như thế, đạo đức suy đồi như thế. Ngày xưa chúng ta bố mẹ mắng có dám bỏ nhà ra đi không các quý vị? 18, 20 tuổi, thậm chí 25 tuổi, bố mẹ mắng đánh cửa trước vẫn gì? Luồn cửa sau, không có dám ra đi. Nhưng bây giờ nó chỉ học lớp 6, lớp 7, lớp 8 thôi, bố mẹ mắng nó sẵn sàng gì? Cầm cái xe đạp hoặc cầm cái xe máy nó phóng gì? Đi mấy ngày không về, bố mẹ lại phải đi gì? Đi tìm con. Đi tìm con đó thì cái xe đạp, cái xe máy nó mang, nó cắm bố nó đi rồi, nó lấy tiền nó đi chơi với bạn. Nó ngồi ở ngoài quán game, quán chat hết ngày này qua ngày khác. Hết tiền gì? Nó khờ, nó bỏ về. bản sắc văn hóa truyền thống nào của dân tộc chúng ta dạy con cháu của dân tộc Việt Nam chúng ta như thế? Không có. Không có. Một ngày nào đó tôi mong là để có duyên để ngồi được trực tiếp với gì? Ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam, hoặc là ngồi được trực tiếp với Thủ tướng thì càng tốt. Tôi sẽ nói cái điều này với gì? Với các vị ấy. Nếu các vị ấy tiếp thu và có những cái điều chỉnh, cái chấn chỉnh rõ ràng về cái vấn đề gì? Chơi game, chơi online, quán net, quán chat, các thứ đó thì các thứ ở đó thì để cho cái giới trẻ của Việt Nam mình á, nó học được những cái hay, cái tốt ở trong cái công nghệ, kỹ thuật hiện đại của tiên tiến của thế giới này á, thì quý hơn. Chứ cho nó học những cái đấy khổ lắm. Chúng ta cứ lên mạng xã hội mà xem, giới trẻ học lớp 6, lớp 7, lớp 8, vừa rồi khóa tu mùa hè này, các cháu học từ lớp 6 cho lên lớp 8, hỏi là các con á, dùng mạng xã hội, tức là dùng mạng Facebook và chơi game online đó, có bao nhiêu phần trăm? Các vị biết khoảng bao nhiêu? Tôi hỏi đó, có bao nhiêu phần trăm các con đó, chơi thì giơ tay, các vị biết khoảng bao nhiêu phần trăm không? Trên 80%. Mới chỉ học lớp 6 cho đến lớp 8 thôi các quý vị. Trên 80% các cháu gì? Có chơi Facebook, mạng xã hội và chơi điện thoại, di động. Nguy hiểm. Chiều con như thế, dạy con như vậy, thử hỏi rằng một ngày nào đó chúng ta không phải gì? Phải ôm đầu chịu bán. Chúng ta không phải phải khóc lóc trước cửa Phật mà bảo rằng, mà nghĩ rằng gì? Con biết là con sai rồi. Lúc đó mới khóc với Phật, con biết con sai rồi. Nói với thầy, con biết con dạy con sai rồi thì nguy rồi, không còn nữa, không thể cứu lại được nữa. Cơ hội cứu lại rất khó. Cho nên ở đây muốn cho gì? Muốn cho các con, cho cháu ta tốt á, các quý vị về cứ xem cái đĩa giảng, à cái đĩa gì? Cái đĩa mà Thiên Hạ Phụng Tử đi. Cách dạy con của Hòa Thượng Tịnh Không dạy cho các thầy giáo. Các thầy giáo mở ra một cái trường dạy cho các cháu gì? Các cháu nhỏ từ 4-5 tuổi, 3-4 năm tuổi trở lên. Học, cách học của gì? Học thì học theo cách của đạo đức thánh hiền, học theo cách học của thánh hiền ngày xưa người ta học. Dạy cho một đứa trẻ, các vị biết không, 4 tuổi bố mẹ đem đến thì đem đến trường, nó nghịch, nó không chịu, nhà trường không nhận, bảo bố mẹ mang đi về dạy thêm 1-2 năm nữa xem cháu nó có lớn lớn ý thức hơn thì nhà trường nhận. Về cả cha cả mẹ đem gì? Đem bán cái nhà ở thành phố đi, thuê một cái nhà ở thật xấu, thật bẩn bẩn thôi để ở. Dạy cho đứa con trai mình lên người. Dạy cho đứa con trai gì? Từ 4 tuổi cho đến con 5 tuổi nó đã biết gì? Biết làm tất cả công việc nội trợ của gia đình, biết tự làm bánh, biết tự nấu cơm, biết tự giặt áo, là quần áo, lau nhà, quét cửa, và biết gì? Biết làm, nói chung biết làm tất cả công việc trong gia hội. Một đứa trẻ 5 tuổi làm tất cả công việc trong xã hội. Chúng ta bây giờ nuôi con dạy cháu làm sao đây? 5 tuổi biết cái gì chưa? 10 tuổi thậm chí là gì? Còn chiều nó. Cháu ơi, cháu cứ tắm xong để bà giặt cho nhé. Cháu cứ tắm xong để quần áo bà giặt. Ôi giời, thương quá, yêu quá, vân vân. 15 tuổi thậm chí là gì? Thôi con tắm cho con đi học đi, để đó cho mẹ gì? Mẹ giặt cho. Ăn xong thì gì? Thôi con đi học, con nghỉ ngơi một tí đi, xong đi học để đấy bát với mẹ rửa cho. Và chúng ta dạy con như thế giống như nuôi một con gà công nghiệp với các quý vị. Con gà công nghiệp thì nhìn xác nó to, đẻ trứng nhiều, nhưng mà thịt nó có gì? Có ngon không? Chắc chắn không. Không ngon bằng gì? Bằng thịt gà nuôi bình thường đó. Đấy, ý tôi nói là dạy con như thế, chiều con chiều cháu như thế thì nó sẽ hư thôi. Nó hư thôi. Mà khi mà nó hư rồi thì chúng ta rất khó để mà lấy lại được. Cho nên hãy xem cái gì? Nhà nào có con cháu còn nhỏ, xem cái đĩa là Thiên Hạ Phụ Tử vào trong mạng ấy, hoặc xuống cái phòng thông tin ấy, bảo các thầy có cho. Hoặc khi cứ vào nhà là các những người trẻ vào trong mạng đang nuôi con dạy cháu xem cái đĩa đó, thì sẽ rút ra một kinh nghiệm, một bài học xương máu để dạy những đứa con, đứa cháu của mình sau này cho nó không đi vào con đường xấu ác tội lỗi khi nó lớn lên, nó trưởng thành. Đấy, các cụ ngày xưa chúng ta thường nói là gì? Dạy con khuyên cháu thì thương thì cho gì? Cho vọt. Thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi, đúng không? Đấy, bây giờ dạy con dạy cháu 15 tuổi rồi mà gì? Thôi con tắm đi xong rồi để đó cho gì? Cho mẹ giặt cho. Rồi con ăn xong rồi con nghỉ một tí con đi học đi. Học cái gì? Các vị biết học cái gì? Kiến thức của nó thì gì? Thì cả gì? Cả đầy đầu. Nhưng mà trong hỏi trong thực tế nó không biết cái gì cả. Hôm rồi các vị biết trong khóa tu mùa hè các cháu học cấp 3. Tôi hỏi là gì? Con trâu với con nghé, con nào to hơn? Mấy học sinh cấp 3 Hà Nội nói là bạch thầy gì? Con nghé to hơn gì? To hơn con trâu. À, tôi hỏi chuẩn chưa? Bà chuẩn rồi. Bao nhiêu phần trăm? 100%. À, học sinh cấp 3 giữa thủ đô Hà Nội mà hỏi con nghé với con trâu con nào to hơn, nó giơ tay nó phát biểu bạch thầy là gì? A Di Đà Phật. Rất là ngoan, rất là hiền. A Di Đà Phật. Bạch thầy là gì? Con nghé to hơn con trâu. Hỏi chuẩn chưa? Bảo chuẩn. Bao nhiêu phần trăm? 100%. Đấy, cho nên những cái kiến năng, những cái kiến thức, những kỹ năng, kiến thức nó cao vời trên mây ở đâu á thì nó rất là giỏi. Đọc lầu lầu những công thức gì? Công thức toán học, công thức gì? Lý học, hóa học, vân vân. Nhưng mà hỏi con trâu và con nghé là gì? Là một trong những con vật gần gũi với người nông dân chúng ta nhất, thì nó không biết là con nào to hơn. Đấy, thế tôi hỏi thế nào là cái cày, thế nào là cái bừa, các con có biết không? Chiếm đến 30% không biết cái nào là cái cày, không biết cái nào là cái bừa. Đấy, tôi không hiểu là giáo dục bây giờ họ nghĩ rằng đất nước của chúng ta cứ mãi thái bình thì chỉ mãi đi buôn để sống hay sao. Dù sao cũng phải dạy cho giới trẻ của đất nước của chúng ta phải biết là gì, những cái công cụ, những cái nghề mà gắn liền với gì, truyền thống lúa nước của dân tộc Việt Nam chúng ta, để cho gì, nó chưa biết làm thì ít nhất nó phải biết đâu là cái cày, đâu là cái bừa, đâu là con trâu, đâu là con nghé, đâu là con bò, đâu là con bê, đó, vân vân, những cái như thế. Thực tế thì gì, tôi chưa thấy đâu, nhưng mà hỏi về cái kiến thức gì thế này thế khác thì nó đọc lầu lầu. Thế hỏi rằng á, có những đứa học hôm nay lớp 12 lên đi học xong rồi học đến ngày thứ nhất mà cái cứ đòi về, hỏi lý do làm sao? Khổ lắm. Phải khổ thế nào? Thứ nhất là gì? Nóng. Thứ hai là ngủ dưới đất. Thứ ba là ăn chay. Thứ tư là gì? Ngủ muộn. Thứ năm là dậy sớm. Hết chưa? Chưa hết. Còn một điều gì khổ nhất? Cái gì con nói xem? Đó là ở nhà con chưa bao giờ phải giặt. Nay lên đây thì con phải giặt quần áo của con, cho nên đó, con không tu. Đấy, học lớp 12 rồi, bảo điều gì khổ nhất? Tắm xong phải tự đi giặt bộ quần áo của mình, đó là điều khổ nhất, cho nên không dự khóa tu nữa. À, thế mới đau gì đấy. Còn một thằng cu nữa, thằng cu con học lớp gì? Học lớp 11, cứ đòi tu, không muốn tu, nó hỏi lý do làm sao? Nhớ người yêu. Học lớp 11 phải lý do làm sao không tu nữa? Nhớ người yêu. Thế hỏi tại sao con không đưa người yêu lên đây để tu luôn cái khóa này? Mà người yêu con chưa đủ tuổi để dự khóa này. Có nghĩa là người yêu chưa học lớp 9 mà còn đang học lớp gì? Đang học lớp 8 hoặc lớp 7 gì đó. Đau chưa? Đấy, cách giáo dục đấy, để cho nó va chạm với gì? Với ngành văn minh, khoa học về hình ảnh và về báo chí, các thứ báo chí, báo mạng, về tin tức nhiều trước đó. lớp 7, lớp 8 con gái nó đã yêu đương rồi. Thằng cu lớp 11 thì nó bảo đi, nó nhớ người yêu cho nên nó không tu nữa. Đấy. Hỏi nhớ bố mẹ không, nó bảo nhớ ít thôi, chỉ nhớ người yêu thôi. Đấy. Chúng ta đã dạy con khuyên cháu như thế, bây giờ là gì? Chết còn gì. Cho nên ở đây chúng ta muốn cho gì con cháu chúng ta sau này không đi vào con đường ngõ cụt, hư hỏng cờ bạc rượu chè, trộm cắp vân vân đó, như trong kinh Đức Phật nói với Bồ Tát và các vị Bồ Tát, các vị Phật trong pháp hội này, đó là những kẻ như thế. Vì nói gì say xỉn rượu chè trộm cắp vân vân đó, nói những lời độc ác đó thì thường là nói gì, lúc sống thì bị mọi người khinh khi, lúc chết thì bị nghiệp báo đọa vào trong đường ác đạo. Nay không muốn cho người thân chúng ta, không muốn cho chúng ta thì rồi, bản thân chúng ta và người thân chúng ta, con cháu chúng ta đi vào đường đó thì phải làm sao, có cách giáo dục dạy bảo ngay từ bây giờ, ngay từ bây giờ đi, đừng có để cho đến khi nó quá đà rồi mà mới đến chùa mới khóc mới than là thầy ấy thầy cứu với, thầy ấy thầy thương con thầy cứu với, bảo mách cho cách về tụng kinh niệm Phật, bảo nghĩ là cái đó thì không nhanh, phải có một cái lá bùa hoặc là thầy chiêu chiêu vài cái gì đó, như trong phim gì, phim thần thoại á, phim Tây Du Ký á, nghĩ là thầy như là Tôn Ngộ Không có thể chiêu chiêu á, một cái là gì, con cái người chết có thể sống lại, người bệnh có thể chỉ khỏe mạnh, và gì đứa hư có thể trở thành lành lặn được á, không có đâu, trở thành hiền ngoan được á, không có đâu các quý vị. Tất cả đều phải gì, phải do cái giáo dục của chúng ta đấy. Mà cho nên á, Phật ngày xưa chúng ta thấy ngài sau khi thành đạo, ngài đặt cái vấn đề gì là làm đầu nhỉ? Hoằng pháp. Hoằng pháp là cái gì? Chính là giáo dục đó. Trong nhà Phật gọi là hoằng pháp, nhưng ở thế gian chúng ta gọi chính là giáo dục đó các vị. Phật gì từ khi thành Phật, năm gì năm 30 tuổi cho đến năm gì năm 79, 80 tuổi, tức là 49 năm, Phật gì không có một ngày nào là không đi thuyết pháp, tức là không có một ngày nào là không gì không giáo dục, đem ánh sáng trí tuệ mà mình tu chứng được để dạy bảo cho chúng sinh, đó gọi là gì? Giáo dục đó các quý vị. Cho nên á, nay thì tôi chưa có đủ thời gian ngày nào cũng mở khóa giảng, và chúng ta cũng không phải là ngày nào cũng đi nghe giảng được, cho nên một tháng 7 ngày như vậy là gì cũng khá ổn với chúng ta rồi. Cố gắng mà đi nghe, xếp sắp công việc gia đình cho nó hợp lý mà đi nghe. Thậm chí là 23 ngày trong tháng chúng ta gì cố gắng làm thêm một chút đi, để cho gì cho 7 ngày dư thời gian để chúng ta đi nghe, tốt lắm. Phải nghe giảng thì nó mới gì mở mang đầu óc kiến thức trí tuệ của chúng ta ra, mới hiểu được thế nào là giáo lý của Đức Phật, thế nào là gì cách giáo dục, mô hình giáo dục của gì của Phật Đà. Đó. Chứ đạo Phật không phải là gì là một tôn giáo thuộc về gì về thần quyền, về mê tín dị đoan, mà Phật giáo là gì, là một nền giáo dục. Hòa thượng Tịnh Không nói là Phật giáo là một nền giáo dục bậc nhất trong các nền giáo dục. Mà giáo dục thì đương nhiên là gì? Người thầy truyền và người trò phải gì? Phải thụ. Thầy thì truyền, trò thì thụ. Thụ tức là phải học và phải thực hành thì mới trở thành người tài, người tốt, người an lạc, người giải thoát được. Cho nên á, đối với gì đạo Phật chúng ta gì? Phật là người thầy, chúng ta là người gì? Người trò. Đó. Muốn giải thoát hay là muốn luân hồi sinh tử trong tam đồ lục đạo thì do chúng ta thôi. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi thì nghỉ. Đã đúng rồi thì không còn gì phải nói nữa. Chúng ta nghỉ một chút ra vào thời đệ nhất. Chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.